Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay là buổi thứ 103. Chúng ta đang chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Thiện Trang đang chia sẻ dựa theo bản chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Bản chú giải đó gọi là Giảng Chú Dị Giải. Tên đầy đủ là Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Chú Dị Giải. Hôm nay chúng ta đến phẩm thứ 31 và hôm nay buổi thứ 3. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ kết thúc bộ Kinh Vô Lượng Thọ lần này sớm để quý vị chúng ta để học lần hai để mình học sâu hơn, học và cao hơn. Đó. Cho nên là mình mỗi lần học thì mình sẽ mỗi lần ôn lại những điều căn bản và chúng ta học nâng cao để chúng ta tu hành có tư duyên để mà về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Vì nếu mà tu hành thì giống như là người đi đường thì phải có những cái trang bị cần thiết cho mình. Chúng ta học kinh thì nếu như nhiều người đồng tu nói chuyện với Thiện Trang thì đang phát hiện ra là quý vị đồng tu sở dĩ tu hành chưa có tốt, hoặc là quý vị tu hành tín lực tín tâm hoặc là những hành trì mình chưa có đầy đủ, là lý do mình học pháp còn có phần thiếu khuyết. Tại vì quý vị có lẽ là quý vị không có duyên hay thế nào đó. Như Thiện Trang thì Thiện Trang có duyên hơn vào học Hòa Thượng Tịnh Không. Thì Thiện Trang ngoài nghe Kinh Vô Lượng Thọ, Thiện Trang đã nghe qua các bộ rất căn bản hồi trước, mà quý vị nên tìm và nghe lại. Đó như bộ Liễu Hàm Tứ Huấn đó, gần đây đã có người lồng tiếng lại, dịch lại dễ nghe, dịch phần dịch âm phần phần chánh văn á, dịch ra nghĩa luôn, quý vị nghe hiểu được ở kênh của thầy Thích Minh Hải là Pháp Âm Tiên Lưu, quý vị nên nghe ở đó. Ngoài ra quý vị nên nghe bộ hai bộ nữa, đó là Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Bộ này có những kiến thức rất quan trọng về tu, về thân cận thiện tri thức hay là thân cận hay là tránh duyên. Rồi một bộ nữa là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Không Kinh, tức là A Nan hỏi về việc là tu hành theo Phật pháp thì mang lại có sự tốt lành và cái sự không tốt như thế nào. Đó là đó, phụng sự Phật đó, sự là phụng sự Phật đó, là thờ Phật đó, tu theo Phật đó. Như lần trước Thiền Trang đã có chia sẻ cho quý vị một đoạn đầu tiên, đó là thân cận minh sư thọ giới đó, mình phải tiếp cận được với người minh sư. Rồi quý vị phải nghe những bộ đó, rồi sau đó quý vị học những bộ căn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, rồi rồi chúng ta vô Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa. Trong đó hiện tại bây giờ quý vị nên lấy bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa là bộ quan trọng nhất để mà tu. Tại sao? Bộ đó là bộ quan trọng, tại vì đầy đủ tất cả, không thiếu gì hết. Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 chỉ có được tới phẩm 24 à, mà chưa giảng xong phẩm 24 à, Hòa Thượng dừng mất rồi. Đó, rồi quý vị có thể nghe Vô Lượng Thọ 1994 của Hòa Thượng. Đó. Và ngoài ra quý vị có thể nghe những bộ của Ngài Pháp Sư Định Quang, cô Lưu Tú Vân, những bộ đó không dài lắm, quý vị có thể nghe. Đó là trả lời cho câu hỏi có người nói là thầy ơi con biết tu như thế nào, thì ra nói hãy học tu những bao nhiêu đó đủ rồi, pháp bao nhiêu đó quá nhiều đó. Còn nếu quý vị mà nghe không vô nổi nữa thì quý vị nghe Thiện Trang, nghe một số thầy khác. Thì Thiện Trang nói bây giờ nhiều thầy quá Thiện Trang không biết, Thiện Trang có thể giới thiệu cho quý vị nghe thầy Nhũ Hóa, là bây giờ là thầy ấy giảng cũng rất là hay, rất là thiết thực và cũng là gần gũi pháp hòa thượng đó, thì quý vị có thể nghe nữa. Còn ai nghe tốt hơn thì tiến lên cao, mình có thể nghe bộ Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Võng Tận Hoàng Nguyên Quán đó, quý vị nghe những bộ đó, hoặc là nghe bộ Kinh Kim Cang của hòa thượng, thì quý vị nghe những bộ đó thì quý vị hiểu sâu về lý, thì quý vị buông về sự rất dễ. Tâm mình buông thì mọi sự đều thông hết, không có chướng ngại. Chúng ta có chướng ngại vì tâm chúng ta có vấn đề, tâm mình có vấn đề thì sẽ bị chướng ngại, quý vị nên nhớ. Và học, tuy học rộng học nhiều, quý vị nói là học rộng học nhiều, Kinh Kim Cang Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ là học rộng đấy, nhưng mà chúng ta phải tu từ căn bản chứ không phải nói trên lý thuyết. Ví dụ như trong Thái Thượng Ngự Ứng Thiên, à không, trong Liễu Phàm Tứ Huấn, quý vị thấy có một câu chuyện thế này của một gọi nhân vật gọi là Ứng Đại Do, hay còn gọi là Ứng Thượng Thư, tức là vị quan này, quan Thượng Thư, ông tên là Ứng Đại Do, người ở Đài Châu Triết Giang. Thì thở trẻ đó, ông có hay lên núi để mà tự học, tức là đi tìm ở chỗ nơi thanh vắng để mà học đó quý vị. Thì ban đêm đó thì thường có những loài quỷ nó tụ tập, nó kêu gào, mọi người đều kinh sợ, không dám ở. Nhưng mà ông Ứng Đại Do này rất là lợi hại, tức là ông không có sợ. Một đêm nọ thì ông nghe hai con quỷ nói chuyện. Một con quỷ nó bảo rằng có một người phụ nữ, chồng đi xa rồi mà lâu chưa về, là đi xa là lâu rồi chưa về đó. Thì cha mẹ chồng cho là con trai mình đã chết, cho nên là ép người con dâu cải giá. À, ngày xưa mà như vậy á, à, quý vị thấy người cha mẹ cũng thương con dâu lắm, ép con dâu bị cải giá. Nhưng mà xong cô này lại muốn thủ tiết, không chịu, nên định tối mai đến đây thắt cổ tự tử. Ngày nay mà nghe cha mẹ chồng nói vậy chắc mừng lắm, đi lấy chồng sớm liền đúng không? Nhưng mà ngày xưa mà người ta thủ tiết như vậy, đức hạnh như vậy. Thì Ứng Đại Do nghe được lời này, cho nên ông ta khởi lên tâm muốn cứu người. Mà muốn cứu thì làm sao, phải có trí huệ mới cứu được, chứ không bình thường không cứu được. Cho nên ông bằng cách là ngầm bán đi một miếng ruộng của mình được 4 lạng bạc, 4 lạng bạc là nhiều đó quý vị, rồi vội viết một lá thư giả làm con trai của nhà đó, tức là người chồng của cô gái mà định hôm sau tự tử đó, gửi đến tiền đó, bạc, có số lượng bạc và lá thư tới, nói là chưa có đi về được, nhưng mà bây giờ gửi trước về như vậy để người ta làm tin. Thì gia đình xem thư thì thấy thật chữ viết không phải con trai mình, nhưng mà thấy bạc thiệt thì chắc là chẳng lẽ có ai đó mà đưa tiền bạc ra bao giờ, cho nên tin chắc có thể là chữ con mình viết nó khác hay thế nào đó, cho nên vẫn hy vọng con mình còn sống và không ép con dâu cải giá nữa. Cho nên là hôm đó đó, thì hôm sau đó ông Ứng Đại Do nghe con quỷ nó nói tiếp: tôi đáng lẽ có thể tìm được người thế thân rồi, không ngờ lại bị gã tú tài này làm hỏng chuyện. À, quý vị thấy là ông Ứng Đại Do này cứu người, cho nên là con quỷ nó không có thế thân được. Tại vì quý vị biết chết mà tự tử đó, tự tử là gì, tự sát đó, là cứ chết đó là nó sẽ tìm thế thân, biết à, nó tìm người chết y chang như vậy. Tức là người nào mà treo cổ chỗ đó, treo cổ hoài là vậy. Quý vị biết treo cổ cả là thời gian sau, mấy năm sau treo cổ tiếp. Giống như là lạc có một ngôi nhà ở trên cái đường gì đó, là cái suốt ngày, cái vài năm, vài tháng gì đó, lúc nào mà có một có người tới treo cổ chỗ đó hoài vậy. Tại vì ma đó quý vị, nói như người thế gian là ma đó, còn chúng ta nói gọi là ngã quỷ đó, rớt bộ cảnh giới đó không đi đầu thai được, khổ quá. Ai mà tự sát cái nào thì sẽ 7 ngày sau lại thấy lại cảnh đó lần lần. Người nhảy sông thì 7 ngày thấy nhảy sông. Cho nên khổ lắm, muốn tìm người thay thế, trừ khi là gia đình hồi hướng công đức đủ rồi thoát ra. Còn không á, thì cứ tìm người thay thế. Cho nên con quỷ này cũng vậy, sắp được có người thay thế là có cô kia là lên tự sát treo cổ ở đây. Vậy mà bây giờ ông Ứng Đại Do cứu mất, cho nên nó tức. À, thì con quỷ kia mới bảo rằng sao mày không hại chết tại đó đi. Con quỷ đó trả lời: vì tâm người này tốt, làm nhiều điều thiện, âm đức rất lớn, nên được thiện thần ngày đêm bảo hộ, làm sao mà hại hắn được. Đó, quý vị nhớ câu chuyện nè, tức là người làm việc tốt, làm việc tốt đó, thì khiến cho là gì? Khiến cho tất cả đều được, được gì? Thiện thần hộ trì mình. Cho nên là sẽ thế nào? Giúp cho không có quỷ nào ám hại được hết. Không có quỷ nào ám hại được hết. À, cho nên là từ đó mình thấy rằng là rất là tuyệt vời nếu một người như vậy. Và ông này do âm đức lớn, sau này ông đổ thành quan thượng thư. Cho nên được tên là quan thượng thư, mà được gọi là ứng thượng thư, gọi cái họ thôi đó, tôn trọng gọi họ thôi đó. Và cái người con trai kia quả thật mà cũng không có chết, lâu ngày đi về thì đoàn tụ với gia đình. Cho nên quý vị thấy đó là một câu chuyện trong Liễu Phàm Tối Huấn thôi. Trong Liễu Phàm Tối Huấn có rất nhiều câu chuyện mà tu nhân tích đức từ nhỏ như vậy. Chứ không phải chúng ta lúc nào cũng nói đại thừa tất cả các pháp không, tất cả pháp vô ngã vân vân. Trên lý là như vậy, nhưng trên sự vẫn làm để không chấp tướng, chứ không phải làm đồ chấp tướng đó. Quý vị nhớ, chúng ta học tịnh độ, học đại thừa mà làm tất cả mọi sự nhưng không dính mắc, không có bị gì hết, thì chúng ta sẽ tu hành thành công. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp tục đoạn thứ tư trong đây. Hôm bữa Thiền Trang đã giảng tới chữ là kiến pháp tràng, tức là đoạn thứ tư đó. Kỳ tăng chánh trực, thiện xảo quyết định, luận pháp vô yến, cầu pháp bất nguyện, giới nhược lưu ly, nội ngoại minh khiết, kỳ sở ngôn thiết, linh chúng diệt phục, kính pháp cổ, kiến pháp trà. À, chúng ta đã học tới đây đúng không ạ? Thì quý vị thấy là đây là đang nói về Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Các ngài có tâm của các ngài thì chánh trực. Chánh là đoan chánh, trực ngay thẳng, không có cong quẹo. Mà chánh là không có tà. Đó, tâm của các ngài như vậy. Thiện xảo quyết định. Rồi, tức là các ngài có rất cái phương tiện khéo léo. Các ngài có tâm quyết định chắc chắn. Và nói như bây giờ mình gọi là làm việc gì chắc chắn đó. Rồi các ngài thích học Phật pháp. Đó, các ngài cầu pháp không có mỏi mệt. Giới các ngài giữ được giống như là lưu ly. Bên trong và bên ngoài đều trong và sáng. Và nếu nói ra điều gì đều khiến cho mọi người vui và phục. À, và đã hoằng dương chánh pháp, đó là kính kích pháp cổ, đánh trong pháp, kiến pháp tràng, lập pháp tràng. Thì hôm bữa chúng ta đã học tới đó rồi, bữa nay chúng ta học tiếp. Diệu huệ nhật, chữ diệu này có nghĩa là soi chiếu, sáng. Chữ diệu á là soi chiếu sáng. Huệ nhật, huệ là mặt trời. Nhật là mặt trời, huệ là trí huệ. Như vậy mặt trời trí huệ thì soi chiếu, phá si ám, phá đi cái sự ngu si. Si là ngu si, ám là tối tâm. Phá đi cái sự ngu si tối tâm của chúng sanh. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cái chữ diệu huệ nhật. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải chữ diệu huệ nhật như sau. Huệ nhật, tỷ dụ trí huệ quang minh của Bồ Tát có thể chiếu phá vô minh tối tăm. Tức là ánh sáng của trí huệ đó, trí huệ của các ngài sáng giống như là mặt trời vậy đó. Quý vị biết mặt trời thì sáng vô cùng. Đó, cho nên có thể phá đi tất cả si ám tối tăm. Đây, đây là quý vị hiểu được điều này. Như vậy chúng ta có trí huệ như vậy không? Chúng ta có trí huệ để phá tan đêm dài tăm tối để mà giống như mặt trời hay không? Có. Chúng ta và chư Phật đều có. Đồng cộng đồng nhất pháp thân mà, các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Chúng ta cũng vậy, nhưng hiện tại trí huệ chúng ta đang bị che lấp bởi vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Ba cái lớp đó nó che hết rồi, nó bao phủ hết rồi. Giống như mặt trời thì vẫn là ở trên cao, nhưng bây giờ vào ngày mưa mù, sương mốc đó, cho nên là không thể thấy được, không thể thấy được, không thể thấy được mặt trời, mà chúng ta hoàn toàn tối thui tối mù đó. Bây giờ quý vị mà ở như ở thủ đô Hà Nội đúng không, quý vị có thể thấy được điều đó. đó, những thành phố Hồ Chí Minh vân vân thì quý vị thấy là rất nhiều hiện tượng đây. Thì đó là tối tăm, không có mặt trời. Thế chúng ta làm sao để có mặt trời sáng soi trí huệ này? Chúng ta chỉ có một cách, đó là niệm Phật. Niệm Phật theo Đại Thế Chí Bồ Tát. Quý vị thấy Đại Thế Chí Bồ Tát nói gì? Đại Thế Chí Bồ Tát nói là chỉ cần một câu niệm Phật, gọi là bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Cho nên nhiều người không biết mình có thể dùng một câu Phật hiệu. Tuy nhiên hiện nay chúng ta tu không có đắc lực, câu Phật hiệu không đủ. Không đủ thì sao? Đành phải học Pháp. Chứ nếu mà quý vị mà niệm một câu Phật hiệu như Ngài Hòa Thượng Hải Hiền, 92 năm một câu Phật hiệu niệm tới cùng, thì chúng ta chẳng cần phải học Pháp nữa. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta đời nay quá nhiều ô nhiễm. Rồi thời nay, nói thật mà nói, Thiền Trang ấy thấy là đời nay rất là ô nhiễm. Người trẻ cũng chịu không nổi, người lớn cũng chịu không nổi, ai cũng chịu không nổi. Cho nên điều đó cần phải có thế nào? Cần phải có công phu định lực. Mà công phu đó, định lực đó không có, chúng ta phải học Pháp. Học Pháp để biết đây là Pháp chánh, đây là Pháp tà, đây là Pháp cần bỏ, đây là Pháp cần lấy. Bắt buộc phải như vậy, chứ không thì bị đời nó chuyển. Đó, Thiền Trang thấy ngay cả đồng nghiệp của Thiền Trang á, người có cái thầy đó là 40 mấy tuổi rồi. Hồi xưa Thiền Trang đi dạy, bây giờ sau này đi tu rồi nghe kể, hồi xưa ngoan hiền lắm, tại Thiền Trang biết mà, ngoan hiền vô cùng. Rồi một người xuất phát từ gia đình nghèo, ở một quyền của em nghèo, rồi đi học đại học cũng rất là khổ, lam lũ đều đi làm vừa đi học thời sinh viên. Đến khi ra trường là một giáo viên tốt, có trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm với học sinh, có trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng mà sau này không biết sao dính vô cái vụ đánh bài, cá độ bóng đá. Đó, có trường hợp như vậy. Rồi nợ nần, rồi uống rượu, tổ năm đó. Đó là một trường hợp. Trường hợp khác có một vị trẻ hơn thì không nói, đó 40 mấy tuổi rồi còn chịu không nổi, còn người 20 mấy tuổi, 30 tuổi thì chịu không nổi rồi. Đó là đến nỗi mà cá độ đá bóng gì đâu mà tới đánh bài gì đâu mà tới giang hồ, tới tìm luôn. Đến nỗi phải trốn chạy. Đó thì ra thấy gia đình thì sao? Cô vợ thấy vậy sợ quá thôi, dọn nhà về ở với nhà ba mẹ luôn và ly hôn luôn. Đó, cho nên là thế là quý vị thấy đó là định lực hồi nay con người thế gian không chịu nổi. À, quý vị thấy, cho nên là những người mà muốn chịu nổi định lực hồi nay, quý vị phải học nền tảng tinh sâu nhân quả, phải thâm tính nhân quả, tức là tinh sâu nhân quả thì mới chịu nổi thôi. Còn nếu mà quý vị học đạo đức không á, thì người ta có thể tốt, nhưng mà trước cái sự cám dỗ của xã hội nhiều mặt lắm thì người ta chịu không nổi. Cho nên Thiền Trang vẫn khuyên là chúng ta học. Học như thế nào? Học là các nền tảng Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, học Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải học. Phải học thế nào? Ngài Pháp Sư Đình Hằng nói: viên dung chẳng ngại hành bố, tức là vô ngại hành bố, hành bố vô ngại viên dung. Đây là câu trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Viên dung á thì nó không có chướng ngại cái thứ lớp. Hành bố là thứ lớp. Thứ lớp không chướng ngại viên dung. Nên học, khéo học, đừng có để học cái này ra cái kia. Tức là quý vị học Đệ Tử Quy không, một hồi tâm Bồ Đề thoái mất tiêu. Tại vì học quá lâu. Hòa Thượng nói chỉ học 1 đến 3 năm mà mấy cái nền tảng đó, 4 cái nền tảng đó, 3 nền tảng đó phải học xong trong vòng đó. Cho nên chúng ta phải khéo học. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nhiều người không khéo học. Không khéo học là sao? Quý vị không biết lựa chọn cách học. Ví dụ như quý vị thấy nghe Hòa Thượng nói buổi sáng chỉ cần tụng phẩm số 6, buổi tối chỉ cần tụng phẩm 32, 37 là đủ rồi. Thì như vậy đối với người tu lâu thì được. Còn người mới tu, quý vị tu vậy là quý vị thiếu sót rất nhiều. Quý vị không học được các phẩm 34, 24, 25, vân vân, không học được nhiều điều. Có rất nhiều điều cần phải học. Cho nên nếu mà không học, nó không đủ. Rồi nghe chọn bộ giảng nào, vân vân, đều là có phải có trí huệ. Không có trí huệ thì không thể được. Cho nên quý vị muốn phá tan mây mù sương tối của vô minh, muốn phá tan cái con đường tối tăm, thì chúng ta phải có trí huệ. Trí huệ này chúng ta phải dựa vào các bậc thiện tri thức. Đó, thì cho nên là học pháp rất quan trọng. Thì Trang xin tiếp câu tiếp theo. Như vậy là mặt trời trí huệ chiếu soi sáng phá tan đi chữ diệu này, thì chúng ta nếu mà dịch á, chữ diệu này á, là do nó đứng trước, cho nên là phải là diệu huệ nhật, thì coi như là mặt trời trí huệ, mình dịch ngắn vậy thôi, cái chữ chữ diệu đó nó cũng là soi chiếu sáng soi thôi. Phá si ám là phá tan đi những cái ngu si và tối tăm. Thùng tịnh ôn hòa, chữ thùng là hoàn toàn, thuần khiết đó, tịnh nè là thanh tịnh, rất là thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, không có một cái ô nhiễm nào hết, gọi là thuần tịnh. Ôn hòa, ôn trong ôn lương cung kiệm nhường á, và hòa, hòa là hòa với người, thì chúng ta gọi là ôn hòa luôn á. Hay cái ôn hòa, chúng quý vị hiểu ôn hòa là gì? Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho nên thiện trang đọc thôi. Thùng tịnh ôn hòa, thùng tịnh chỉ nội tâm thanh tịnh không nhiễm, ôn hòa chỉ dáng vẻ ôn hòa hiền lành nhã nhặn. Đó, vì nghe nha, hòa thượng chú giải cho mà thiện trang nói thùng tịnh là chỉ nội tâm thanh tịnh không nhiễm, ôn hòa chỉ dáng vẻ ôn hòa hiền lành nhã nhặn. Vậy chúng ta tu rồi có ôn hòa hiền lành không, nhã nhặn không? Cũng nhiều khi cũng dữ lắm à, mà hiện ra mặt là sát. Tôi muốn làm quán thế âm bồ tát, nhưng mà quán thế âm bồ tát là trong hóa thân thôi, chứ không phải quán thế âm bồ tát mẹ hiền, là làm diêm nhiên vương bồ tát, cái tướng phải khủng khiếp lên đó. Như vậy đó cũng là cái tướng không phải ôn hòa. Ở đây chúng ta phải nói là thế này, các vị bồ tát đó, các ngài có cái đức hạnh như thế, nhiếp phục được chúng sanh, tâm của ngài luôn luôn thanh tịnh. Vậy thì chúng ta cũng cố gắng làm được như vậy. Thiện Trang xin giảng nhanh để cho hết phẩm này. Câu tiếp theo là tịnh địch minh sát. Tịch có nghĩa là vắng lặng, định là không bị dao động. Minh sát, minh sát là sao? Là sáng suốt, sáng suốt. Giống như chúng ta có cái thiền minh sát á, Vipassana đó, sáng suốt là sao? Như vậy chữ tịnh định minh sát này á, đúng theo nghĩa chúng ta cái theo đó là đầu tiên là tịch tỉnh nè, tịch là tịch, định nè, định là không bị dao động nè trước mọi cảnh giới nè. Minh sát là sao? Là rất là sáng rõ, sáng tỏ mọi thứ, sáng suốt mọi thứ. Thì các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc có năng lực này. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau. Ngài chú giải bốn chữ tịnh định minh sát. Tịch định là buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Minh sát là sáng tỏ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. À, cái tiêu chuẩn này cao quá quý vị ha. Buông xuống được tất cả các phiền não, có ba loại phiền não lớn gọi là vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. À, vọng tưởng là khởi tâm động niệm đó, phân biệt là có sự phân biệt đúng sai ta người vân vân, và chấp trước là dính mắc, là có cái gì khống chế theo ý mình. Còn minh sát là sáng tỏ, không phải sáng tỏ bình thường mà sáng tỏ chân tướng, tức là thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Tức là các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, các ngài không có phiền não nè, các ngài không có phiền não, rồi đồng thời các ngài hiểu rõ được chân tướng, tức là thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ này từ đâu đến? Từ tâm chúng ta hiện hiện ra đó, gọi là trong kinh Hoa Nghiêm gọi là di tâm sở hiện, di thức sở biết. Mà do di tức là chỉ do tâm nó hiện ra, hiện ra gì? Hiện ra tất cả, nhưng mà sau đó di thức sở biến. Điều này chúng ta học di thức học á, quý vị hiểu di tâm sở hiện, tâm nào chân tâm chúng ta có thể hiện ra tất cả các cảnh giới đó, hiện ra thật báo trang nghiêm độ. Tuy nhiên có cái thức, thức là vọng tình, à cái thức đó là vọng rồi, đã có vọng thì nó sẽ biến hiện ra từ cảnh tốt đẹp, nó biến thành những cái cảnh không có tốt đẹp. Ví dụ như chúng ta hiện nay đang ở cõi người chúng ta đang cái dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh này là do nghiệp. Nói như thế gian không sâu xa đó, do nghiệp. Nói theo duy thức học là do tâm. Tâm gì vậy? Do thức. Thức của người chúng ta, thức của những loài chúng sanh, hai bên nó gặp nhau. Bên này có tư tưởng ác, bên kia có tư tưởng ác, hai bên gặp nhau, chủng tử gặp nhau. Cho nên nó biểu hiện ra, dần dần nó kết hợp ra tạo nên cơn này. Cho nên nếu muốn thay đổi cảnh giới, chúng ta hãy thay đổi từ tâm. Nhưng mà có mấy ai làm được như vậy, đúng không? Chúng ta đã mê quá sâu rồi. Cho nên bây giờ không có cách nào được. Người thế gian đành phải dùng các phương pháp. Và tất nhiên nghiệp thì quý vị biết, theo nguyên tắc nó cũng sẽ có lúc nó hết, cái duyên nó hết, thì cái cơn đại dịch nó sẽ hết. Và cơn đại dịch quý vị thấy đời là vô thường. Rõ ràng không có ai biết trước được mình chết sống ngày nào hết á. Ai biết chết ngày mai đâu. Quý vị thấy ví dụ như rất là thương cho ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung hình như mất cách đây mấy ngày á, là cô ấy cũng rất là tội, vì cô ấy đã làm nuôi hình như hai mươi mấy đứa đứa trẻ trên đứa trẻ mồ côi nè, làm bao nhiêu việc từ thiện nè, vân vân. Và đến đợt ngay cái đợt Covid này cô cũng đi từ thiện, xong rồi bị nhiễm bệnh về một thời gian mất. Như vậy đó là một điều đáng tiếc. Và cổ sinh năm 1970, năm nay là tính theo người Việt mình mới 52 tuổi, và cũng đâu có biết là mình ra đi như vậy đâu quý vị. Đó là một sự mất mát lớn. Và nếu mà mình nhìn theo như vậy, mình thấy rất là buồn, đúng không? Người thế gian người ta xót thương thì tại sao? Vì một người làm tốt vân vân như thế đó. Còn thật ra thì người làm trong nghiệp đạo luân hồi có những cái nghiệp không thể nào lấy cái nghiệp này bù nghiệp kia được. Chúng ta làm thiện đời này là cái thiện nó được tích lũy, nhưng nếu mà chúng ta có cái nghiệp ác xa xưa thì chúng ta cũng phải trả nghiệp mà thôi. Cho nên phải chấp nhận. Vì vậy quý vị thấy những người, đặc biệt đợt này có nhiều nghệ sĩ ra đi, chúng ta thấy những người ra đi rất nhiều. Và như vậy chúng ta thấy đời đâu biết trước ngày mai, đâu biết ngày nào mình sẽ còn ở thế gian. Cho nên còn một ngày, ráng niệm Phật một ngày. Tối lại Hòa Thượng dạy cho chúng ta khi lên giường, nằm lên giường, lúc nào phải niệm quán rằng Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình. Quý vị ngày ngày quán tưởng như vậy, đó gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, áp dụng duy thức học đó. Cho nên thường thường tập cái thói quen là lúc nào cũng sẵn sàng bản sanh. Thế thì tâm mình hiện ra cảnh giới đó, tại vì tâm mình đã có lưu chủng tử. Nó là đầu tiên, nó gọi là đọc ảnh cảnh, theo duy thức học gọi là đọc ảnh cảnh. Từ cái đọc ảnh cảnh đó dần dần nó, tức là đọc ảnh cảnh là gì? Nó chỉ có cảnh đó, nó chỉ có trong tâm chúng ta thôi. Nhưng mà dần dần đủ duyên, cảnh đó nó hiện ra, nó trở thành hiện tánh cảnh, tức là cái cảnh thật đó. Hoặc là nó có thể đới chất cảnh, tức là cái cảnh ảo ảo, không giống hoàn toàn trong này, nhưng mà cái cảnh gần gần giống, do công phu thật cao hay công phu thấp. Đó là duy thức học đó quý vị. Quý vị thấy học một điều thôi là nó thông được bao nhiêu điều. Và đồng thời là gì? Nếu mà tâm chúng ta thường như vậy, tức là mình tập tính của mình, niềm tin đối với Tây Phương Cực Lạc vững, mình tập nguyện của mình, đó là nguyện với Tây Phương Cực Lạc rõ ràng, và đầu tiên là và hạnh của mình niệm Phật. Cho nên mỗi ngày điều trước khi đi ngủ thì mong là con được vãng sanh, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con. Đó quý vị tưởng tượng như vậy, quán xét như vậy, nhà Phật gọi là quán. Tu quán như vậy thì có cơ hội thành tựu. Đến lúc lâm chung, mỗi khi đau đau ốm hay bất chuyện gì, mình cũng sẵn sàng đều có thể giải thoát được. Đừng có sợ chết. Người đời sợ nhất là sợ chết. Ở đây có một vị thầy, Tiền Giang có kể rồi đó. Vị thầy ấy thì đợt trước ba mẹ của thầy ấy, một người trong gia đình nữa, ba người đều nhiễm Covid hết ở thành phố Nha Trang. Thì đưa vào bệnh viện, thì lúc đó thầy ấy, nhà gia đình báo lên, lúc đó đúng bữa nhập thất, thì ra thằng thầy nó vô nhập thất tiếp. Nhập thất là nguyện là nhập thất 21 ngày để hồi hướng cho cha mẹ, mong cho cha mẹ qua được cái trận này. Thì vậy đó. Rồi người em, có một người em cũng là người đi xuất gia, cũng là trụ trì một cái tỉnh thất ở ngoài đó, cũng hàng ngày là tụng kinh dược sư để mà hồi hướng. Thì bà vô thì bà đỡ hơn, sức khỏe bà tốt hơn, tỉnh lại được. Còn ông á, thì đến cái đợt đó là ổng bị nặng lắm, ổng không có, ổng mê hôn mê mà bác sĩ nói là coi như là 7 phần chết 3 phần sống ấy. Coi như là chết. Nhưng mà có lẽ công đức của người con, hai người con trai đi tu, một người là chuyên tụng dược sư à, tại vì người ta chỉ tu pháp dược sư thôi, một người là thầy ấy chuyên niệm Phật, nhập thất nhập Phật, nhập niệm Phật 21 ngày thì phải. Thì ra đợt rồi, rồi ra rồi hết thất rồi, ra ra mấy cách đây mấy ngày thì liên lạc cái gia đình nói là qua rồi, kể là qua. Nhưng mà ông ba của thầy ấy là giống như chết đi sống lại đó, lúc mà nằm trong đó quý vị đâu biết, khi thức dậy ông nhìn thấy, ông thấy là tưởng khắc bạch vô thường, ông sợ lắm, ngưu đầu mã diện, ông thấy luôn cả hai cái cô, những người mà mặc áo mưa đó, cái y tế chăm sóc đó quý vị. Ông kêu ơi đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, ông chạy luôn, mặc dù không mặc đồ gì hết mà chạy ra, đừng bắt tôi đó tôi sợ quá. Tại vì sao, trong giấc mơ chắc thấy cảnh đó rồi sợ như vậy đó. Và sau đó là không có về về nhà luôn, hai vợ chồng đón xe đi tức là về tới hẳn chùa của con mình, ở trong chùa tu luôn, không dám về nhà luôn, tu luôn. Bây giờ quyết chí tu hành sợ lắm đó. Rất tiếc là tín tâm niệm Phật vãng sanh không có đủ, tức là chưa hiểu Tây Phương Lạc, nhưng chỉ còn sợ chết. Chứ nếu mà vãng sanh luôn thì tốt rồi. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng đó là gì, đời người vô thường không biết được. Và công đức niệm Phật, công đức tụng kinh đó, mặc dù đó là kinh dược sư nhưng mà cũng không thể nghiêm bàn, vì nhất tâm mà, quý vị, nhất tâm quan trọng. Cho nên là mình thật sự khi mà Phật pháp nhân gian á quý vị, thời gian qua Phật pháp nhân gian người ta không còn nghe nữa, người ta thấy sống chết rồi. Cho nên kinh đại thừa, Phật pháp đại thừa, Phật pháp và tiểu thừa cũng được, và tiểu thừa là xuất thế gian mới cứu được trong những nạn dịch này thôi. Chúng ta rất may mắn chúng ta gặp được. Còn không có nhiều người học Phật pháp thế gian không, rồi suốt ngày đi cái gì lo gia đình vân vân, là đến thu bệnh dịch này tới cái sợ quá, sợ ơi là sợ, không giải quyết được. Cho nên thời gian qua quý vị thấy bây giờ rất nhiều người trở lại nghe những gì, họ đi tìm những cái lời tiên tri dự ngôn rồi nghe thôi, những cái tâm minh thôi, họ đi tìm tâm minh thôi. Tại sao ở cõi đời khi mà những vấn đề của cuộc đời không giải quyết được, họ đi tìm tâm linh chứ làm sao giờ. Cho nên là thấy quý vị thấy, cho nên Phật pháp có giá trị của Phật pháp. Những người tu hành đại thừa như chúng ta, những người tu niệm Phật như chúng ta, đối đầu trước những việc này chúng ta rất bình thản, đúng không quý vị? Cái đâu có sợ đâu, sẵn sàng, lúc nào mình cũng sẵn sàng, Đức Phật A Di Đà đang chờ mình rồi. Thì như vậy thì mình đó gọi là tịch định. Tịch là gì? Vắng lặng. Định là định ở trong đó rồi, định ở trong ta chí hướng về Tây Phương Lạc rồi. Minh sát là gì? Minh sát đối với chúng ta là rõ biết rằng chúng ta về Tây Phương Lạc. Đó quý vị làm được như vậy thì chúng ta làm được. Còn bây giờ chân tướng vũ trụ nhân sanh chúng ta làm không được thì thôi chúng ta như thế. Còn các vị Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc là các ngài hiểu được là tướng là gì. Nó như kinh nó nói là đương thể tức không, liễu bất khả đắc, tức là ngay cái thể này là không rồi, rốt cuộc không có đạt được cái gì đâu. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta cũng buông xuống được. Thế gian này bây giờ là đời mạt pháp, chắc chắn càng ngày càng khổ, con người theo thời gian tuổi thọ sẽ giảm. Đó, quý vị thấy lúc năm ngoái năm kia thì Trăng giảng tới cái đoạn mà nói là tuổi thọ của người theo 100 năm giảm xuống, rồi phước báo người đời sau càng ngày càng tệ. Có người bình luận nói hình như con thấy nó ngược á, bây giờ hình như phước báo đang tăng á, mọi người sống thọ hơn. Quý vị thấy đúng vậy không ạ? Đúng vậy, nhưng mà xong đúng, sau cái đợt dịch này quý vị thấy tuổi thọ người thật sự giảm xuống, không có tăng, khổ hơn đời sau, khổ hơn đời trước. Cho nên Phật nói không sai, nó chỉ là thịnh trong cái chút đó mình thấy, mình chưa nhìn thấy sâu xa. Phật nói không có sai đâu, tuổi thọ con người theo đời mạt pháp này 100 năm giảm đi một tuổi, cứ giảm giảm đến khi 10 tuổi rất khổ. Bây giờ chúng ta tính theo thời Đức Phật bây giờ cũng có 30 thế kỷ rồi, thì có nghĩa là bây giờ tuổi thọ con người tầm 70 tuổi, và càng về sau càng khổ. Kinh Pháp Diệu Tận nói, các kinh kinh gì Phật nói, kinh Phật pháp tương lai biến đổi gì đó đó, thì kinh đó đều nói vậy, những cái bộ kinh đều huyền ký là đời tương lai sẽ khổ, quý vị không có chịu tu chúng ta sẽ khổ thôi. đời này khổ, đời sau còn khổ hơn nữa. Đừng có mong ở ta bà này mà hưởng thụ được điều gì. Cho dù ai muốn hưởng thụ, Trần Trang nói không hưởng thụ được đâu. Cho nên là biết được điều đó rồi thì đó là minh sát đối với chúng ta. Đối với chúng ta đó là minh sát, tức là chúng ta hiểu rõ được chân tướng vũ trụ. Bây giờ chúng ta hiểu được chân tướng vũ trụ ở đây, chúng ta hiểu được ta bà thôi. Nam duyên phụ đề đây thôi. Mà khổ, đã là khổ thì chúng ta hãy yểm ly ta bà mà hân nguyện tịnh độ. Cho nên học mặc dù cao nhưng mình chúng ta có thể giảng thấp. Đó, còn nếu mà cứ muốn hiểu tịnh định minh sát thế nào, giảng đúng theo tiêu chuẩn là gì? Như như bất động trước mọi cảnh giới và sáng suốt rõ biết. Chứ còn nếu mà như như bất động trước mọi cảnh giới mà không có sáng suốt rõ biết gì hết thì coi như là ngu, ngu si. Đó, quý vị hiểu vậy nha. Bồ Tát là có trí huệ. Còn nếu mà quý vị tu được tới cửu thứ tứ thiền bát định đi, thì quý vị vào trời vô tưởng chẳng hạn, hoặc là thật không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, vô đó thì không biết gì cả. Mặc dù an lạc có đó, có tịch có định đó, nhưng mà không có an lạc, không có, không phải không có an lạc mà không có trí huệ. Cho nên ở đây chúng ta phải học tu là phải gì? Người tu hành là càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng rõ biết. Biết gì? Biết thế gian vô thường, đừng có chấp vào đó. Nha. Nhiều người học để tư quy rồi cái ham đắm vào gia đình, phải muốn là mình sống được lâu dài vân vân. Còn có người thì có mong là lập gia đình để sau này con nó có gì, nó sẽ thế nào quý vị, nó sẽ chăm sóc mình, có chồng chăm sóc mình. Thì Trang nói những cô nào có tư tưởng như thế là sai lầm. Tại sao? Điều thứ nhất, chồng không chăm sóc được mình đâu. Thiện Giang để ý bao nhiêu người rồi, tức là những người đàn ông không bao giờ giỏi cái việc chăm sóc, chỉ có người nữ chăm sóc người nam thôi, chứ người nam chăm sóc người nữ rất dở. Đó, khi mà bệnh thì chỉ có em chị rồi hay là gì đó, bà con hay đồng tu gì đó chăm sóc thì được. Còn người nam chăm sóc rất là tệ, không có được, người ta không có năng khiếu đó, không có năng lực đó. Thứ hai nữa là nếu mà nói về con á, thì quý vị thấy bây giờ mấy đứa con á, quý vị thấy cái thế hệ bây giờ chừng 2x này thôi, mai mốt chắc mà quý vị lớn á, chắc nó cho quý vị vô viện dưỡng lão mà nó không có chăm sóc được đâu. Quý vị đừng có nghĩ vậy. Mà cái thế hệ bây giờ, nếu mà bây giờ là gì, 2000 mấy rồi, 2021 rồi, bây giờ nó còn thua thêm 20 năm nữa thì chắc chắn nó còn tệ hơn nữa. Nó dần dần nó sống theo phương Tây, nó sống theo kiểu đó thì chắc chắn quý vị không trông mong gì được đâu. Cho nên đừng có trông mong vì điều đó, mà quý vị có phước báo Phật Bồ Tát sẽ cử người tới chăm sóc quý vị, đừng lo. Mà Thiện Trang nghĩ là tốt nhất như Hòa Thượng Tịnh Không nói, đó là đừng để người ta chăm sóc mình. Mình có sức khỏe tốt, mình sống tự tại, ra đi tự tại, không tốt hơn sao? Cần gì phải kiếm người chăm sóc? Người không đó không có chắc ăn, Phật Bồ Tát cũng chắc ăn. Quý vị thấy Hòa Thượng Hư Vân đó, khi mà Ngài đi một mình tam bộ nhất bái tới Ngũ Đài Sơn đó, mà khi trong rừng hoang núi thẳm nó đâu có ai đâu, đâu có ai chăm sóc Ngài đâu. Ngài bệnh cái Bồ Tát Văn Thù hóa thân xuống làm người ăn xin tên là Văn Cát hay là Văn Kiết, chăm sóc Ngài 2 lần đó, Phật Bồ Tát ứng hiện liền. Cho nên tâm thành liền có cảm ứng, lo gì những chuyện thế gian. Cho nên cô Lưu Tố Văn cô nói tôi đã có Phật Di Đà, lo gì tiền quá sông, nó không lo gì cả. Nếu chúng ta mà còn lo đó, thật sự mà nói đó là chúng ta chưa có minh sát, chưa có hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ vân sanh. Còn khi có cũng như không, không cũng như có, có người có cuối cùng như không, có người không có cuối cùng cũng có. Cho nên phước báo mới quan trọng. Quý vị muốn người già được người ta chăm sóc, quý vị hay bây giờ đi chăm sóc người già đi. Phải lo lắng cho người già đi, là tới lúc cuối đời người già chăm sóc mình. Quý vị muốn được nào thì hãy gieo nhân, trồng nhân thì mới được quả, không trồng nhân quý vị không thể có quả được. Bây giờ đây cần phải biết nha. Cho nên là mình học phải có minh sát, có trí huệ. Người ta nói là thiền minh sát đó, chúng ta cũng học pháp môn này cũng phải có minh sát, có trí huệ. Không có trí huệ thì uổng phí, nhiều khi nhìn cuộc đời sẽ sai đi, mà mình sẽ sai lầm trên nhân quả. Tiếp theo, vi đại đạo sư. Chữ vi là làm. Làm đại đạo sư tức là vị thầy dẫn đường lớn. Vị thầy dẫn đường lớn, chỉ có Phật thôi mới làm thầy dẫn đường lớn. Đó. Thế là đại đạo sư đây là xưng giống như xưng cho Phật. Như vậy các vị Bồ Tát là đại đạo sư của chúng sanh luôn. À. Điều phục tự tha. Điều phục được. Tự là chính mình, tha là những người khác hay những chúng sanh khác. Tức là các ngài Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, các ngài có thể làm thầy. Làm thầy mà thầy lớn. Thầy lớn đó là thầy dạy Phật Pháp cho chúng sanh. Và có thể điều phục tất cả những phiền não của chính mình và lẫn của chúng sanh. Đó, tự lợi và tha lợi các ngài đều viên mãn. Đây là câu nói như vậy. Thì Thiện Căn tạm dịch đoạn này: tâm thì chánh trực, khéo giỏi quyết định, luận pháp không chán, cầu pháp không mệt, giới như lưu ly trong ngoài sáng sạch, nói ra những điều gì hay là nói ra những gì đều khiến chúng sanh vui vẻ kính phục. Đánh trong pháp, lập pháp tràng, mặt trời trí huệ, phá si tối tâm, thùng tịnh ôn hòa, tịnh định minh, tịch định sáng suốt, làm đại đạo sư điều phục tự tha. Thì đây là Thiện Căn dịch để có cái dần điệu 4-4 hoặc là 6-6 vân vân. Thì sau này mình đọc nó sẽ suông. Thì Thiện Căn đã tạm dịch như thế. Còn Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: Bồ Tát nhất tâm chánh trực, chân thành mà an trụ trong pháp nhất thừa, dùng thiện xảo phương tiện thiết pháp cho chúng sanh, đồng thời đầy đủ năng lực quyết đoán, tinh tấn cầu pháp, rộng diễn thiết cho chúng sanh, không có mệt mỏi. Bồ Tát nghiêm trì giới luật giống như lưu ly, trong tâm thanh tịnh, ngoài biểu hiện đầy đủ oai nghi. Pháp mà được nói khiến tâm người thoải mái tiếp thu. Tiếng trống pháp lớn, giỏi kiến lập pháp tràng, phóng ánh sáng trí huệ, rộng tiên diệu pháp, phá trừ vô minh si ám của chúng sanh. Nội tâm Bồ Tát thuần tịnh, dáng vẻ ôn hòa, xa lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đối với tất cả sự vật đều có thể rõ ràng. Cho nên có thể làm đại đạo sư của chúng sanh, điều phục chính mình và người khác. Thì đó là chúng ta ôn lại đoạn vừa rồi. Hòa Thượng đã nói như vậy. Chúng ta ở đây chúng ta phải học được tâm mình phải chánh trực, an trụ trong Phật Pháp thì tâm mình sẽ tuyệt vời ha. Phải an trụ trong Phật Pháp, chứ bây giờ an trụ trong thế gian không được rồi. Rồi dùng thiện xả phương tiện thiết pháp cho chúng sanh, đầy đủ năng lực mà quyết đoán mọi việc, tinh tấn cầu pháp. Đó, chúng ta cũng phải học được như vậy và ráng nghiêm trì giới luật giống như Bồ Tát vậy đó, giống như lưu ly vậy, trong suốt như vậy đó. Nói ra điều gì thì khiến cho người ta thoải mái tiếp thu được. Điều này khó, Thiền Trang cũng nhiều khi nói ra người ta không có thích nghe. Mình tâm mình nó thô thiển quá, tâm mình giọng mình nó không có hay, giọng mình nó không có hay đó. Đời trước tu cái này là thuộc về tu nhẫn nhục ba la mật, chắc là chưa có thành tựu, không có nói được lời ái ngữ, không có nói là hay, cho nên cái giọng mình đời này tuy là nó cũng có thể nhiếp phủ được người khác nhưng mà nó không có ngọt ngào. Quý vị thấy nghe như thầy Nhuận Hóa đó. Thầy Nhuận Hóa đó thì thầy có cái giọng rất tuyệt vời. Hoặc là trên mạng có sư Minh Niệm, giọng rất là tuyệt vời. Đó là những người tu nhiều đời nhiều kiếp, họ tu hành có cái công đức trong, cho nên cảm được âm thanh ngọt, âm thanh có thể làm mát lòng chúng sanh, ai nghe cũng đều thích thoải mái tiếp thu. Thì trong đoạn này á, cái này muốn tu á thì phải tu nhiều thời gian, chứ tu ít không được. Rồi là chúng ta phải có phóng ánh sáng trí huệ, rộng tiên diệu pháp, đó, phá trừ vô minh si ám của chúng sanh. Còn tâm mình thì thành tịnh, thanh tịnh thuần, hoàn toàn thuần thiện, thuần tịnh thôi, không để ô nhiễm. À, dáng vẻ thì ôn hòa, đừng có dáng vẻ hách dịch quá, à, đừng hách dịch, đừng cái dáng vẻ cao có quá. Nhiều người tu hành rồi mà cao có quá không được. À, xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, à, đối với vật vật đều đều rõ ràng hết, à, cho nên mới làm được đại đạo sư của người ta. À, muốn làm thầy người ta phải có trí huệ, phải có đằng trước đó. Đoạn này thật ra nó nói kỹ á, là có một loạt các đức hạnh như vậy thì mới làm thầy người ta được, làm đại đạo sư được. Còn bây giờ chúng ta thời nay thì hơi kém, thật sự mình nói kém, mình tu hành dở quá, mình tu dở quá cho nên là không ảnh hưởng được người khác. Mình nói không à, học của lời của hòa thượng, học của lời chư tổ, nói thuyết pháp, đăng pháp quá trời, nhưng mà làm thì không được bao nhiêu, đúng không quý vị ơi? Chúng ta làm cũng được bao nhiêu, làm được ít quá, cho nên là chưa có đạt. Đấy là Thiện Căn nó chưa đạt. Học đoạn này, học phẩm 31 này, chúng ta phải cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì sao? Chúng ta phàm phu quá, Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc quá tuyệt vời. Chúng ta đối chiếu tiêu chuẩn này, chúng ta thấy chúng ta cách đạo còn xa. Cho nên nói như vậy để chúng ta cố gắng lên. Thời nay không nói pháp thì Phật pháp diệt, nhưng mà nói gọi là năng thiết bất năng hành thì cũng khiến cho người ta không tin. Cho nên cũng khó, không nói thì tà nó nhiều hơn chánh, mà nói thì cũng có nhiều thứ không ổn đó. Rồi chánh tà lẫn lộn, đôi khi nói phải phải soi vào những cái chỗ tà nữa, cho nên cũng nhiều có khó khăn cho những người giảng pháp thời nay. Đây là thật sự khó quý vị. Thời nay những người hoằng pháp lợi sanh là những người chịu rất nhiều áp lực đó, vì chánh thì ít, tà thì nhiều, và những người chánh thì người ta cũng dễ bị những người tà nói xấu qua, nói xấu lại, vân vân. Và thông thường cái gì mà nó đúng thì thông thường nó sẽ đối chọi với cái sai. Cho nên thời nay quý vị muốn làm đại đạo sư, quý vị học, cố gắng làm thầy người khác, cố gắng học đoạn này. Từ tâm phải chánh trực, phải an trụ trong Phật pháp, luôn luôn học Phật pháp. Đoạn này dạy đó quý vị. Quý vị thấy thật ra là đoạn này để dạy quý vị muốn làm thầy người ta đó. À, làm thầy người ta đó, quý vị học đoạn này nè. Đầu tiên nha, tâm chánh trực nè, phải giỏi phương tiện nè. À, phải quyết định nè. Rồi phải có cầu pháp không mỏi mệt, học pháp không có chán nè. À, chứ không là bỏ pháp. Nhiều người bỏ pháp cái mà làm thầy người ta không thèm học nữa, mà hồi lạc đường nè. Rồi phải giữ giới giống như là lưu ly nè. Bên trong và bên ngoài mình phải trong sạch nè, tinh khiết nè. Nói ra điều gì khiến cho người ta phải vui vẻ nè, phải kính phục nè. Rồi mình khi đó mình mới truyền được Phật pháp ra ngoài nè. Rồi mình mới chiếu soi được trí huệ của mình lan đến người ta. Đó, mình phá tan đi những cái ngu si tối tâm của người khác. Rồi khi đó trong tâm mình vẫn phải thuần tịnh, chứ không phải làm rồi bị ô nhiễm, đi ra làm hoàng pháp lại sanh thời bị ô nhiễm mất tiêu. Rồi và ôn hòa, rồi phải tịch định, tịnh tức là phải vắng lặng, phải có định lực để chống chọi với mọi thứ. Rồi khi đó có trí huệ để quan sát mọi thứ chuyện, hiểu rõ mọi chuyện, thì khi đó mới làm đại đạo sư được, mới làm thầy người ta được, thì điều phục người ta và mình được. Cho nên phẩm này á, nếu mà giảng rộng á, giảng lâu lắm quý vị, nếu mà giảng rộng là phải giảng rất nhiều thời gian mới hết được. Do không có nhiều thời gian như vậy nên Thiện Trang chỉ có thể giảng lượt lượt thôi. Lần này giảng ít, quý vị hiểu được đại ý, hiểu được ngôn ngữ kinh là được rồi. Lần sau chúng ta sẽ giảng sâu hơn. Bây giờ tới đoạn thứ 5, mời quý vị theo dõi đoạn thứ 5. Dẫn đạo quần sanh, xả chư ái trước, vĩnh ly tam cấu, du hí thần thông, nhân duyên nguyện lực, xuất sanh thiện căn, tồi phục nhất thiết ma quân, tôn trọng phụng sự chư Phật, vì thế minh đăng, tối thắng phước điền, thù thắng kiết tường, kham thọ cúng dường. Đây là hòa thượng chia từng đoạn như vậy. Bây giờ đoạn này đoạn thứ 5, chúng ta bắt đầu từ đầu. Dẫn đạo quần sanh, chữ dẫn đạo có nghĩa là dẫn dắt, hướng dẫn, chỉ dẫn. Quần sanh, chữ quần có nghĩa là nhiều, nó tương đương với chữ chúng sanh đó. À, tức là dẫn dắt được chúng sanh, chỉ dẫn, hướng dẫn cho chúng sanh. Xả chư ái trước, xả bỏ đi tất cả, chữ chư là tất cả hoặc là nhiều, ở đây dịch là tất cả. Ái trước, cái chữ trước là chấp trước, ái là yêu, là thích, có nghĩa là dẫn dắt, chỉ dẫn cho chúng sanh xả bỏ đi tất cả những cái chấp trước về tình ái. À, ái bất trọng, bất sanh ta bà, cho nên là không xả được ái trước thì không ra khỏi ta bà, không rõ ra ra khỏi ta bà thì tiếp tục ngập lặn trong sanh tử luân hồi, càng khổ đau nhiều hơn. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị biết trong kinh Lăng Nghiêm nói tinh thần kinh Lăng Nghiêm là gì? Nếu mà sống theo tình nhiều thì chìm xuống đó, xuống dưới. Chúng sanh nào mà có tình cảm nhiều quá, sống tình cảm nhiều quá, có cái sự chấp nhiều quá, tình ái nhiều quá thì đọa lạc xuống thấp. Chúng sanh nào sống tưởng nhiều, tức là sống theo lý trí nhiều thì lên cao. Cho nên những người sống tưởng nhiều thì được lên cao, còn người tình nhiều nặng quá thì chìm xuống. Đó, còn vẫn chưa phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Ra khỏi sanh tử luân hồi phải cái gì? Tâm phải thuần tịnh, phải tịnh lặng. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy tinh thần cái câu này giống như câu kinh Kim Cang đúng không? À, kinh Kim Cang cũng là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng. Thì xả chữ ái trước này cũng chính là chúng ta bỏ đi những cái điều đó. À, phải bỏ đi, không có ngã tướng này, đừng yêu thân mình. À, không có nhân tướng, đừng yêu người ta. À, không có khả chăm sóc, không phải yêu là yêu của nam nữ không đâu, mà có tình ái cha mẹ con cái cũng là ái, ái cái xe cũng là ái đó, có dính mắc vô cái ái đó, nên chúng ta phải bỏ đi vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng. Đó, chúng sanh tướng là những cái tướng bên ngoài cũng phải bỏ được tướng chúng sanh, và cuối cùng là vô thọ gia tướng, không có chấp vào thọ mạng của mình, tuổi thọ về thời gian cũng không có dính vào. Thì đây thì chúng ta bỏ được như vậy. Vĩnh ly tam cấu, chữ vĩnh có nghĩa là vĩnh viễn, hang cổ, một chữ là hai chữ, ly là xa rời, vĩnh viễn xa rời. Xa rời gì? Tam cấu. Tam cấu là gì? Ba cái loại ô nhiễm là tham sân si đó, du hí thần thông đó. Quý vị vừa ra được đó rồi thì quý vị có cái chữ du hí. Du hí là đi, du là đi, hí là vui, đi chơi một cách vui vẻ gọi là du hí. À, thần thông, có thần thông nữa. Cho nên nhiều người học Phật rất mong cầu thần thông. Hòa thượng Tịnh Thông nói thần thông chẳng có gì đáng để mong cầu. Tại sao? Quý vị vốn có mà, có gì đâu ghê gớm đâu, người ta biểu diễn một chút thần thông mà chạy theo ào ào. Quý vị thật sự mà tu hành đó, tu hành tốt tốt chút xíu có một chút thần thông. Thần thông gì? Đầu tiên có tha tâm thông. Tha tâm thông là gì sao? Quý vị nhìn người ta, quý vị biết người ta nghĩ gì, định nói gì, vân vân, tâm người ta sân hay là tâm người ta bình lặng. Đó, thần thông đó. Tha tâm thông có chút chút rồi đó. Rồi quý vị, cái gì thần thông là gì nữa? Thần thông là câu niệm Phật hiệu này, thần thông có thể giúp chúng ta đi về Tây Phương Lạc, một đời viên mãn thành Phật. Đó là đại thần thông. Còn những thần thông nhỏ nhỏ thì dễ mà Ngài Hải Hiền nói cái khói bay về hướng này, bay đi, đó, bay qua hướng này, đó, những cái điều đó nhẹ nhàng thôi, định lực ở đó có mà. Thần thông có gì khó đâu. Cho nên đừng có thấy người ta biểu diễn chút thần thông mà chạy theo. Nhiều người thấy người ta biểu diễn thần thông chạy theo. Quý vị tu đi, quý vị cũng có thần thông. Tu mà thật sự tâm quý vị thanh tịnh. Thanh tịnh đầu tiên á, quý vị xả được cái ái dục. Quý vị không có những cái ngũ dục lục trần á, ngũ dục á, tài sắc danh thực thì là quý vị có một chút thần thông, quý vị lên được sơ thiền rồi, có thần thông rồi. À, quý vị gọi là sơ thiền, cảnh giới sơ thiền là gì? Định lực cái đó gọi là ly dục hỷ lạc địa, tức là chúng ta cái niềm vui ở đó, nó là niềm vui nhờ xa rời được cái ngũ dục rồi. Cho nên ai cũng có thần thông á, về tu rồi đó. Còn ai mà không có thần, không tu, không bỏ những cái đó mà cầu thần thông đó, Thì Thiên Trang nói ma nhập, ma nhập mới có thần thông thôi, mà ma nhập ma dựa thì chắc chắn tiêu rồi. À, đời nay có nhiều người có thần thông, thần thông nhiều lắm, Thiên Trang cũng chứng kiến rồi, và đa số là có vấn đề. Ghi mình xét vào chánh hay tà, coi thử người ta ăn uống thế nào. Người mà thật sự tu hành có thần thông, thật sự người ta rất cẩn thận, người ta cũng không có lộ liễu thần thông, và người ta cũng ăn nó nhẹ hơn, đối với ái dục vân vân nó hết. Còn nếu mà đối với các việc ăn uống rồi ái dục mà nặng nề thì chắc chắn là ma. Đây là chắc chắn phân biệt được ma và Phật đó. Cho nên Phật, Bồ Tát, người tu hành chân chánh cũng có thần thông, người tu giả cũng có thần thông, nhưng một bên là ma giữa có, một bên là thật sự có. Cho nên không có gì đặc biệt đâu quý vị, cái gì tu hành đi thần thông gì đâu, về Tây Phương Lạc mình có đầy đủ thần thông, du hí thần thông, đi chơi khắp mọi mười phương thế giới. Bây giờ người ta muốn lên cái gì du lịch không gian, hình như trả có một cái vé rất là mắc, có ông gì đó, ông tỷ phú gì đó, ông bay lên có bao nhiêu đó mà tốn quá trời tiền đó quý vị. Mai mốt mình về Tây Phương Lạc mình đi du hí thần thông khắp nhân gian luôn, đi khắp nơi này đến nơi kia, mười phương ba đời, tức là mười phương và cõi hiện tại, vị lai, quá khứ, chúng ta đều đến được. Như vậy mới là du hí thần thông chứ, Tây Phương Lạc nào được như vậy mà đó. Cho nên là rất là tuyệt vời ha. Đó, chúng ta cố gắng về Bồ Tát Tây Phương Lạc làm được, mình cũng làm được, mình sẽ có thần thông. Nhân duyên nguyện lực, nhân duyên nguyện lực ở đây có bốn điều, ba điều. Chữ nhân đi với lực, nó có nhân lực, có duyên lực và có nguyện lực. Đó, nhân lực nè, duyên lực, nguyện lực nha. Hòa thượng cho chú giải, cho nên Thiền Trang đọc của chú giải hòa thượng thì dễ rõ hơn. Nhân duyên nguyện lực, hòa thượng chú giải. Nhân lực, tất cả thiện hạnh đã tu trong quá khứ có thể sanh thiện pháp, gọi là nhân lực. Duyên lực, thân cận thiện tri thức nghe Phật pháp, gọi là duyên lực. Nguyện lực, nguyện mà có thể khởi hạnh, gọi là nguyện lực. Ba điều này ở đây chỉ tính nguyện trì danh. Quý vị thấy hòa thượng chú giải rất hay. Hòa thượng chú giải thứ nhất là nhân lực là gì? Nhân lực là tất cả những cái thiện hạnh, tất cả những việc làm thiện đã tu trong quá khứ có thể sanh ra thiện pháp, gọi là nhân lực, tức là nhân đã tu trong quá khứ. Thứ hai, duyên lực. Duyên lực là gì? Là chúng ta phải có duyên. Duyên là gì? Là thân cận, là ở gần đó, thân ở gần với thiện tri thức nghe pháp là duyên lực. Cho nên nhiều người không có gặp thiện tri thức, không có cái duyên lực. Mà thiện tri thức rất khó, thời nay tri trí thiện tri thức rất khó, người bây giờ ít thiện tri thức lắm, cho nên rất khó. Rồi nguyện lực là gì? Nguyện mà có thể khởi hạnh gọi là nguyện lực, tức là chúng ta có nguyện gì đó mà chúng ta làm được thì mới là gọi là nguyện lực. Còn nguyện xong rồi vài bữa cái không làm thì đó không có nguyện lực, không phải là nguyện, đó không có lực. Và ba điều này chính là tính nguyện trì danh, hay nói cách khác là chúng ta phải có đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nhân duyên nguyện lực này, câu này là bộ này là nhân lực, duyên lực và nguyện lực. Cho nên ở đây á, trong chú giải á, của ngài Hoàng Niệm Tổ á, có trích ra một câu nói thế này: thính văn chánh pháp danh vi duyên lực, tức là gì? Lắng nghe chánh pháp gọi là duyên lực. Đó, quý vị muốn có duyên lực phải không? Hãy nghe chánh pháp nha, đừng nghe tà pháp nha, đừng để người ta dụ nha. Bây giờ nhiều tà pháp lắm, đừng để bị dụ. Mà thường người ta thích nghe tà chứ không thích nghe chánh. Thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Chánh là gì? Chánh pháp là phải tu, phải tu mình thực hành, và mình thấy nương theo Đức Phật. Còn tà là gì? Tà là cái gì đó mà mình cầu ở bên ngoài, cầu người ta cho, vân vân, đó tà. Và nói chung vô số điều tà, cho nên thời này rất khó. Cho nên ai đó mà bám theo hòa thượng tình không, chúng ta nghe pháp là được. Chúng ta nghe pháp hòa thượng, nghe pháp của tổ sư là yên tâm. Còn bây giờ coi chừng nha, thời nay nguy hiểm lắm. Rồi Thiền Trang xin giảng lược thôi, tiếp tục câu tiếp theo. Như vậy nhân duyên nguyện lực này, tức là nhân lực, duyên lực, nguyện lực, thì mới xuất sanh thiện căn. Xuất sanh là sanh ra, thiện căn mới là căn lành. Đó, quý vị muốn có căn lành là sao? Quý vị phải có nhân. Nhân là những việc mà đời quá khứ mình đã làm tốt rồi. À, sau đó mình có duyên mà gặp được thiện tri thức dạy cho mình chánh pháp, chứ không mà không có cũng không được. À, rồi mình có nghe Phật pháp rồi mà mình không có nguyện gì hết, mình nghe trơ trơ như vậy thì cũng không được. Mình phải có nguyện lực là tôi làm cái gì đó, con phát tâm làm việc gì đó chánh pháp, con phát tâm nguyện về Tây Phương Lạc, đó là nguyện. Mà nguyện này có sức mạnh thì gọi là nguyện lực. À, rồi từ đó ba điều yếu tố này nó sẽ xuất sanh, nó sanh ra được căn lành. À, sanh ra căn lành đó, cho nên chúng ta phải làm được điều này nha. Còn Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc và các Bồ Tát của Tây Phương Lạc thì tất nhiên các ngài có đầy đủ điều này rồi. Tiếp theo, tồi phục nhất thiết ma quân. Chữ này có hai âm, tồi hoặc là thôi. Âm tồi hay âm thôi cũng được, nhưng mà trong miền Nam á, thì quen cái chữ tồi rồi. À, miền Bắc thì đọc chữ tồi nó không hay, nhưng mà trong miền Nam á, à, tồi phục nhất thiết ma quân ở trong như là trong cái bài Tán Hộ Pháp á, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát á, thì có cái tồi đó, Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Cho nên là trong miền Nam quen dùng chữ tồi rồi, nên chúng ta cũng dùng chữ tồi, chứ thực tế là có thể dùng chữ thôi. Thôi phục nhất thiết ma quân thì hay hơn. Quý vị biết câu đó mà, những người đi chùa mới biết, chắc người học chúng ta mà không đi chùa chắc nhiều khi không biết. Có bài bài Tán Hộ Pháp á, Tán bài Hộ Pháp tức là ngày Vi Đà đó, ngày Vi Đà chứ không phải ngày Di Đà nha, Vi Đà. Thì có bài đó là gì? Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Quá Thân, ủng hộ Phật Pháp Thề Hoằng Thâm, bảo sử trấn ma quân, công đức năng luôn, kỳ đảo phó quần tâm, Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát. Đó, chúng ta hình như đi chùa chắc nghe cái bài đó. Và một hồi cái bài tán ví dụ như buổi sáng á, có bài Thiên Thiên Nữ Chú, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mã, Nam Mô Tăng Già. Đó, từ một hồi cái Nam Mô Tồi Tà Phổ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Tát, rồi trước đó là Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, đúng không? Đó, thì cái chữ tồi tà đó, chữ tồi đó là gì? Tồi là trừ, là phục. Tồi tà là phá, phá đi tà. Đó, phục đi tà. Đó, tồi tà phủ chánh. Tồi tà là mình phải dẹp đi cái tà. Và phủ chánh là ủng hộ, phụ là ủng hộ chánh pháp. Đó, hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Đó, thì chúng ta nghe như vậy, chúng ta vô trong chùa người ta đọc mình cũng hiểu, chứ không không hiểu. Còn trên câu trên là gì? Vi Đà Thiên Tướng, tức là Bồ Tát Vi Đà đóng vai là một người tướng quân ở cõi trời, giống như Tứ Thiên Vương vậy đó. À, ngài cầm một cái bảo sử, gọi là đó. Câu tiếp theo là Bồ Tát Quá Thân, đó chính là Bồ Tát Quá Thân. Bồ Tát nào? Bồ Tát Vi Đà Quá Thân. Ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoằng Thâm, tức là ủng hộ Phật Pháp mà cái thệ nguyện của ngài rất là sâu, rộng. Rồi tiếp theo là bảo sử trấn ma quân. Bảo sử là cái bảo là báu, sử là cái chày á, hồi bữa mình học rồi đúng không? Đó, kim can sử đó, đó chỉ sử đó, sử là cái chày, chày báo đó. Đó, chày báo đó trấn ma quân. À, mình trấn ma quân luôn. Đó, rồi sao? Quân là quân ma đó, chút nữa chúng ta học đây. Công đức năng luôn, công đức mà khó lường, khó mà có thể so sánh được, luôn là lụng hay là ngang bằng được, khó ai có công đức ngang bằng ngài hộ pháp nữa. Câu cuối cùng là gì? Kỳ đảo phó quần tâm. Kỳ đảo là cầu nguyện, cầu nguyện ngài gia hộ giúp đỡ cho tâm của chúng sanh. À, cho nên cái bộ bài tán đó rất là hay. Quý vị mà đi vô chùa nhiều khi quý vị ở trong chùa lâu đó, đọc nhé, chứ cũng chẳng biết cái bài đó là gì. Anh Thiền Nghiên Trăng sẵn thấy động đây tới cái câu tồi tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát, thì chúng ta cũng nên giới thiệu chút xíu. Thì cái chữ tồi này chính là chữ tồi phục, tức là phá trừ đi, tức là hàng phục đi. À, nhất thiết mà tất cả ma quân là quân ma. À, quân ma là quân nào, thì hòa thượng có chú giải, cho nên thì Trang, đọc luôn chú giải hòa thượng. Hòa thượng chú giải chữ ma quân như sau này: ma quân tỷ dụ tất cả tà ma ngoại đạo và tất cả phiền não. Vì nghe kỹ nha, tỷ dụ tức là ẩn dụ cho tất cả tà ma ngoại đạo, rồi còn tất cả phiền não nữa, chứ không phải là ma quân ở bên ngoài đâu, quân của mình trong mình á, phiền não của mình là ma. Quý vị nhớ ma chưa? Ma có bốn loại ma. Ở trong kinh Bát Đại Giác gọi là tồi phục tứ ma, phá trừ tứ ma, phá trừ đi tứ ma là gồm thứ nhất là ma gì? Ngũ ám ma, cái thân thể mình nó là ma. Tại sao thân thể này nó ép mình theo nó? Nó phải bắt mình ngủ, mình muốn tỉnh lắm mà để niệm Phật đó mà nó buồn ngủ. Đó, nó là ma. Mình muốn thanh tịnh lắm mà nó cứ khởi lên những ý tưởng sắc dục vân vân, ham muốn vân vân, đó là ma. Nó chướng ngại cho đường tu thì gọi là ma thôi. Đó là ngũ ám ma. Rồi cái gì nữa? Phiền não ma. Phiền não ma là cái phiền não mình nhiều lắm đó. Nó lung tung, nó nghĩ đông nghĩ tây, tham sân si mạn nghi ác kiến đều là ma, đều là chướng ngại cho đường tu hành, cho nên gọi là ma. Thứ ba là gì? Tử ma. Tử ma là chết, tu hành chưa xong chết, chướng ngại đường tu, cho nên là gọi là tử ma. Và thứ tư mới gọi là ma ngoài đó, thiên ma, ma ở bên ngoài đó. Ma bên ngoài thì có đủ các loại ma, ma con ma cháu, cuối cùng là ma lớn nhất là thiên ma ba tùng. Cho nên là ở đây á, là các ngài Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, các ngài đầy đủ sức mạnh để gì? Hàng phục được hết tất cả các quân ma. Ma bên trong cũng được, ma bên ngoài cũng được. Thân thể các ngài Tây Phương Cực Lạc là thanh tịnh, là thanh hư chi thân, vô cực chi thể, thì làm gì có cái ma ngũ ống? À, không có ngũ ám ma. Quý vị thấy không? Học chúng ta phải hiểu chứ. Tại sao lại như vậy? Là tại vì Tây Phương Cực Lạc là thanh hư chi thân, vô cực chi thể, thì làm gì có ngũ ám ma. Cái thân chúng ta mới có ngũ ám ma chứ. Rồi có tử ma hay không? Không có. Tây Phương Cực Lạc sống đời đời kiếp kiếp, muốn sống bao giờ thì sống. Cho nên Thiện Trang mới có nguyện đó quý vị. Nguyện là gì? Con nếu mà về Tây Phương Cực Lạc, nếu mà chưa có ai đến xếp tới thứ 10 đó, chưa có, tức là bây giờ Đức Phật A Di Đà xếp thứ nhất rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát xếp thứ hai trong vị thành Phật, người thứ ba là Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu người thứ tư chưa có, người thứ tư đến người thứ 10 chưa có, Thiện Trang sẽ tiếp tục ở đó để tiếp tục làm công hạnh. Chắc Thiện Trang thích ngài Đại Thế Chí Bồ Tát hơn. Thiện Trang tiếp tục là khi ngài Quán Thế Âm lên thành Phật thì tất nhiên mình thấy gánh vai vào trong đó, chỗ đó có thể được. Lúc đó mình chắc là vãng sanh được rồi, cho nên là có thể làm được nguyện này, có thể làm. Và nguyện đến khi 10 như vậy, nếu mà có người xếp trước rồi mình cũng ráng đợi tới 10. Còn nếu mà tới 10 người rồi lâu quá thôi, đợi mình từ từ trở lại sau. Đó, thì Thiện Trang nguyện như vậy. Đó là gì? Tuổi họ vô lượng thì có thể làm được như vậy, sống mãi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, cho nên không có tử ma, hàng phục được tử ma. Và tiếp theo là gì? Hàng phục được một loại ma nữa là ma bên ngoài. Phật Bồ Tát, các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc làm gì có thiên ma nào mà hàng phục được các ngài được, cho nên hàng phục được hết. Vậy chúng ta có được năng lực nếu như vậy không? Có chứ, đúng không quý vị? Mình ít nhất mình cũng phải hàng phục được một cái ma là ma phiền não đó. Và thứ hai nữa, ma quân ma bên ngoài mình ráng hàng phục. Hàng phục bằng cách nào? Dùng đức hạnh để hàng phục. Còn bây giờ thân thể tử ma thì chịu rồi. Tử ma bây giờ muốn thì chỉ có tu hành cho tốt để cái Phật Bồ Tát gia trì cho mình sống lâu hơn. Trong đó chủ mạng quỷ vương trong kinh Địa Tạng đó sẽ phê duyệt cho thôi, cho nó vay thêm. Đáng lẽ đời này tuổi thọ nó hết rồi, nhưng mà công phu của nó niệm Phật chưa thành phiến, chưa có tính nguyện đầy đủ vãng sanh được, cho nên bây giờ nó chết nó không vãng sanh. Thôi ta, cho nó mượn thêm, vay thêm 20 năm tuổi thọ để nó tu hành cái tốt. Mà đang vay nửa chừng rồi, cái thấy nó thoái chuyển, nó không thèm tu nữa, nó tu tà. Thôi ta lấy lại cho rồi. Đó, cho nên quý vị đừng có tưởng ngon. Nhiều người vượt qua một cái cơn bệnh, tưởng là mình ngon rồi, không biết đó là Phật Bồ Tát gia trì. Ngại ý là mình tu tốt rồi, mình ngon rồi, không có đâu. Phật Bồ Tát cho mượn chút xíu thôi. Rồi có nhiều người á hoằng pháp lợi sanh một thời gian, phước báo lên ao ao ao, đó gì Phật Bồ Tát gia trì. À, đại chúng hội đông đảo tới hộ trì, đó là Phật Bồ Tát gia trì. Thời gian sau là sao? Ngã mạng sanh ra. Tại sao? Ôi ta có bao nhiêu phước báo thế này kia, vừa ngã mạng sanh, tức là ý niệm đó thành ra chướng ngại. Chướng ngại thì sao? Phật Bồ Tát hết hộ trì, bỏ đi hết. Ma tới gia trì cho thời gian sập đạo tràng luôn. À, đạo tràng cũng đông nhưng mà loạn, nhiễu loạn đủ thứ. Cho nên là thời nay mình phải giữ được chánh tâm chánh niệm thì mới tồi phục nhất thiết ma quân được, mới hàng phục được tất cả ma quân được. Không thì khó lắm. Quý vị đạo tràng nhỏ cũng có chướng ngại nhỏ, đạo tràng lớn cũng chướng ngại lớn. Đừng nghĩ không có chướng ngại. À, tu mình cũng chướng ngại nữa, đừng nói. Cho nên bây giờ phải giữ tâm thanh tịnh, phải có đức hạnh thì mới thắng được ma quân. Rồi mình phải tu tốt thì mới chuyển được nghiệp lực để thắng được phiền não ma, thắng được sanh tử ma, thắng được ngũ ám ma và thắng được ma, tất cả các ma còn lại gọi là ngoại ma. Đó, hay là chúng ta nói thiên ma là lớn nhất chúng ta thắng được. Cho nên ở đây á, cũng gắng nha, tồi phục nhất thiết ma quân. Quý vị học cái câu này là chúng ta phải nhớ ma là bạn, đừng thấy là thù. Quý vị không phải đừng xem ma là thù mà hãy có bạn đi. Tại sao? Cái thân thể này nó không tốt cho nên đó là dấu hiệu để nhắc nhở vô thường chúng ta, cho nên nó thành bạn của chúng ta. Lâu lâu nó khởi lên những ý niệm không tốt, nó bắt mình phải ăn, đói quá. Ví dụ như Thiện Trang, thấy Thiện Trang nhịn một ngày, cái ngày hôm sau thấy đói quá không phải ăn, đó là ngủ ấm ma, đúng không? Nó cái thân ngủ ấm này nó đòi hỏi, thì mình biết là ồ cái thân này nó tệ quá cho nên đây là bạn, thôi ta nương mày để mai mốt ta về Tây Phương Ngược Lạc. À, ta được cái thân khác, đó là mình làm bạn với ma. Rồi thứ hai là gì? Phiền não. Khi phiền não sanh thì sao? Có một câu nói rất nổi tiếng, chuyển phiền não thành bồ đề. À, quý vị khởi lên một ý tưởng không tốt, ví dụ tham, hay chiếc xe tốt, người ta có một chiếc xe, cái điện thoại iPhone, bây giờ iPhone mấy đó, 12, 13, 14 gì rồi không biết nữa, hình như 13 thì phải. À, có cái điện thoại iPhone mới gây ra cái mình tham đó ha, thì mình nghĩ ngay à, mình tham thì mình giờ mình đổi lại phiền não thành bồ đề bằng cách nào? Thôi ta xả, ta thấy đáng lẽ ta dành tiền mua cái chiếc đó, bây giờ thôi mình cúng dường cái tiền đó để làm Phật pháp vân vân, làm thế này kia, đó là chuyển đổi ma thành bạn liền, thành chuyển phiền não thành bồ đề. Rồi chuyển, ví dụ như quý vị có cái ý niệm dâm dật đó, dâm dục với ai đó phải không, thì mình nghĩ ngay là gì? Sanh tử luân hồi chúng sanh vì cái nỗi khổ này, giống như ngài A Nan và cô Ma Đăng Già vậy đó. Cho nên là khổ lắm. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là gì? Và nhữ ái, nhữ ái ngã tâm, nhữ ngã lân, nhữ sắc. À, tức là người ta thì thích tâm mình thì yêu cái sắc người ta. Tức người thì như vậy, cho nên là kinh Bá Thiên Kiếp trải qua trăm ngàn kiếp, thường tại sanh tử, thường ở trong dòng sanh tử thôi. Bây giờ mình sao? Mình thấy cái ý niệm nó khởi lên thì mình nghĩ lên ngay đến câu đó trong kinh Lăng Nghiêm, hoặc là mình thôi khỏi dùng kinh Lăng Nghiêm, dùng kinh Vô Lượng Thọ cho dễ. Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai. À, mình nghe câu đó mình ồ, vậy thì mình phải phát tâm bồ đề, đổi lại ý niệm liền, mình phải nguyện thành Phật, nguyện vãng sanh cho sớm, tu hành cho sớm, độ người đó, người đó cũng có duyên mình mới khởi thôi. Cho nên chuyển phiền não thành bồ đề, biến phiền não ma thành gì? Bạn. Khởi nhiều vọng tưởng, tức là phiền não nhiều, thì mình chuyển ngay thành bồ đề nhiều. Gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Đó, quý vị làm được vậy là thành công, đúng không? Cho nên là mình tu hành á, tồi phục nhất thiết ma quân là vậy đó, là phải làm như vậy. Còn ma nữa là gì? Ma nữa là ngoại ma rất nhiều. Hồi xưa Thiện Trang không biết, Thiện Trang có kể rồi đó, cũng đụng chạm tới nhiều ta nhiều lắm. Bây giờ thì Thiện Trang không có đụng tới nữa. Nếu như có người hỏi Thiện Trang, bây giờ có người tu dẫn chúng bây giờ như vậy, thấy thần thông đồ ghê vậy, Thiện Trang nói thôi Thiện Trang không có đụng tới người ta. Ai làm việc của người ta, nhân quả họ tự chịu. họ làm sai chắc chắn có nhân quả, mà thật ra họ làm cũng giúp được một số người chứ không phải sai hoàn toàn. Nhiều người mê tín, nhiều người thích thần thông chạy theo họ, họ cũng giúp cho người ta niệm Phật mà, à, cũng giúp cho họ người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà, như vậy cũng là tốt, cũng giúp được một vật tốt chứ không phải hoàn toàn không tốt đó. Giống như nhiều người giảng pháp thì đang nói cách rốt ráo thì thật ra người ta giảng chưa có đúng chẳng hạn, chưa có tốt, nhưng mà người ta cũng giúp bao nhiêu người gieo duyên Phật pháp cũng tu hành là cũng có phước rồi, cũng tốt rồi, cho nên là thôi được rồi, à, mà cũng tốt, không không sao hết, chuyển phiền não thành bồ đề, dần dần mình tâm mình tốt hơn đó. Và nếu như không có những cái việc sai trái thì mình không cần phải làm, đúng không quý vị? Nếu như thế gian á, nếu không có chuyện gì, việc gì cũng tốt hết rồi thì mình đâu cần phải ra mình phát tâm làm gì, mình đâu có việc để mình làm đó, việc bình ổn rồi. Ví dụ như thì đang nói phiên dịch chẳng hạn, phiên dịch pháp, tại vì thì đang thấy người ta dịch không đúng cho nên mình phải ra mình gánh vác, đó là gì? Phát tâm bồ đề, thấy cái lỗi người ta, nhưng mà thấy cái lỗi của phiên dịch người ta, mình không phải là mình chê bai chỉ trích để mình hạ người ta xuống, mà mục tiêu là gì? Để mình sửa, mục tiêu để mình hướng dẫn cho người đời sau không bị lạc vào những cái đó nữa. Nó nhiều khi nghe, nhiều khi thì đang nói, ồ hình như mình bị vọng tưởng, mình bị phiền não á. Giống như vừa rồi thì ngang nghe tập 84 của Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nhân Quán, thì ngang nghe có 1 tiếng đồng hồ thôi thì ngang thất vọng quá. Không nghĩ sao mình, sao mà bữa nay mình khởi lên nhiều phiền não quá. Tại sao nhiều phiền não? Thấy người ta dịch gì đâu có 1 tiếng đồng hồ thôi mà. Đoạn này thay ý, đoạn kia thay ý, đoạn này thích thích thì đưa vào, cái này tùm lum hết. Coi gì đâu mới có 1 tiếng đồng hồ mà như vậy, 2 tiếng đồng hồ coi rất là căng thẳng, thì nó thấy rất là căng thẳng. Tại vì sao? Thấy vậy, nhưng mà sau này đang nghĩ lại, mình nghe tại sao Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, mình nghe mình phải an lạc, cái sao mình nghe mình phải phiền não thế này? À, thì mình nếu mà nghe bài của hòa thượng không á, hòa thượng giảng bằng tiếng Hoa mình coi trực tiếp luôn thì không phiền não, mình thấy an lạc, mà tại sao mình coi bài dịch mình thấy mình phiền não? Vậy là mình, vấn đề là nằm ở chỗ mình. Cho nên đang nghĩ lại, vấn đề là mình chưa buông được, chưa buông được, cho nên là phải nghĩ lại, thôi kệ, người ta dịch người, trình độ người ta tới đó, người ta hiểu như vậy, người ta dịch như vậy, những cái điều không có chính xác mà người ta, thôi kệ họ, thôi bây giờ nói nhiều quá không, không có tác dụng gì, nói rồi, nói đã nói nhiều rồi nên không nói nữa, thôi bây giờ bỏ xuống, mà mình phải ráng nghe, phải nhẫn mà nghe cho hết cái bài đó. Thiền Trang định bỏ luôn, không nghe bài đó, chuyển qua mở bài hoàn toàn hòa thượng giảng tiếng Hoa thôi thì nghe mới an lạc. Nhưng mà nghĩ ráng nhẫn để nghe, nghe làm sao? Tại vì phải nghe để biết là những người nghe pháp ở Việt Nam mình sẽ bị cái hạn chế chỗ nào để thiền căn điều chỉnh. Những cái điều chỉnh đó rất cần thiết. À, giống như ở trong cái tập hình như 82, 83 gì đó, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ thì có cái câu là thánh ngôn lượng, chữ danh từ thánh ngôn lượng là một cụm từ trong Phật pháp mà người đó người ta dịch lại là thành, à, dùng, à, lời nói của thánh nhân để mà đo lường, để mà suy lường, dịch vậy là đem từ ngữ Phật pháp dịch thành nghĩa thành sai mất tiêu đó chẳng hạn như vậy. Mà mình nghe được như vậy là bữa sau mình sẽ đính chính được, vào trong cái lúc nào đó mình sẽ đính chính được. Hoặc là nghe trong cái câu gì, cái câu gì mà hòa thượng chỉ nói là nếu mà ký nhắc câu của ngài Khổng Tử á, là gì, cái sự học mà ghi nhớ đó thì người ta dịch là trở thành câu mọt sách nên chẳng hạn, người ta đổ như vậy, mình nghe như vậy là mình thấy nó trật lất. À, hoặc là cái câu, một câu thành ngữ kiểu này người ta đều đổi thành câu khác, câu gì, à, thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam, tức là màu xanh nó xuất phát từ màu lam nhưng mà nó thắng hơn, vượt hơn màu lam. Ý nói người đệ tử thì nương vào sư phụ, nương vào thầy của mình, nhưng mà sau này mình vượt hơn thầy đó. Và cái điều này cô Lưu Tú Vân cũng nói rất rõ ràng, và hòa thượng nói giải thích luôn ở trong đó thì không nói, nhưng mà ở những tập khác có nói là sau này mình có vượt hơn lam rồi đó, màu xanh nó hơn màu lam rồi à, thì mình cũng không quên màu lam, phải nhớ như vậy. Mà người ta dịch cái câu thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam trở thành hậu sinh khả ý mà sai hoàn toàn, ý nghĩa hai câu đó không có khớp nhau, nên mà người ta cái dịch như thế. Và rất nhiều người với như thế. Bà Tiện Trang thấy có một cái câu là gì? Thiện tâm biến pháp giới không? Ở gì? Tâm khắp pháp giới rồi thiện ý mãn ta bà. Thì chữ ta bà rõ ràng mà dịch thành mãn nhân gian, thì là họ lộn sang câu khác. Đó, cho những cái điều đó thành ra coi, cho nên những nhân coi cái ôi trời, sao mà có một tiếng đồng hồ mà coi lỗ đâu mà nhiều thế, thì thấy phiền não mình sanh, thấy phiền não mình sanh là mình chấp, cho nên là từ đó thành ra cái thôi bỏ xuống, những cái này phải bỏ xuống, thôi kệ không nói nữa, bây giờ mình biết như vậy mình điều chỉnh, mình giảng ở đây mình nói để mọi người nghe, mọi người đánh đánh giá được, nếu là mình nghe được cái kiến thức nó trọng tâm. Cho nên Thiện Căn khuyên á, quý vị học Phật pháp á, tốt nhất là nếu mà học văn hóa truyền thống thì nghe bên đó dịch, chứ còn nếu mà quý vị muốn nghe mà tu hành đó, quý vị nên nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa hoặc Tịnh Độ Đại Kinh Kha Chú dùm đi, chứ những cái mà nghe như vậy mình sẽ bị lệch rất nhiều, tại vì người ta dịch theo kiến giải đó quý vị, nó có nhiều cái sâu nó thành cạn, nó nhiều cái hay nó thành dở, và nghe một, tại vì người ta toàn quy những cái người ta không biết về cái người ta biết không à, cho nên những cái từ ngữ hay những cái gì sử dụng á, toàn là những cái quen thuộc, mình nghe một hồi mình chán. Trong khi hòa thượng không nói vậy, hòa thượng giảng rất rộng mà đưa cái ví dụ này khác ví dụ kia, cái câu nói này khác câu kia để mục tiêu khơi gợi cái nguồn tâm cho mình, mở tâm mình ra, mà người ta không có biết, người ta cứ dịch cái kiểu theo người ta hiểu sao người ta dịch vậy, không có chịu tra cứu, nên rất là tiếc. Thì đang nghĩ là những cái bộ đó rất là tiếc, nhưng mà bây giờ phải phước báo, thì đang nghĩ là phước báo chúng sanh nó có bao nhiêu thôi, giờ này là chịu thôi, không có cách nào, một mình không có đủ á. May mắn là chúng ta còn có bên Ngài Như Hòa dịch cũng khá 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 tốt đó, rồi nhóm khác nữa vân vân, những cô Hạnh Chơn rồi vân vân á, những người ấy dịch khá tốt, cho nên quý vị nghe, quý vị cố gắng nghe đấy. Còn nếu mà lấy chủ tu thì quý vị muốn lấy chủ tu, quý vị nên học thêm chữ Hán, quý vị biết chữ Hán thì quý vị tra cứu thì nó không bị sai. Mà Thiện Căn nghĩ là nghe pháp mà bằng dùng cái tâm suy xét như vậy, người nghe không có an lạc được. Cho nên là một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thì chăng nhiều khi bây giờ mình không nghe thì mình không biết được cái lỗi trong đó, rồi mình không sau này có những cái gì mình không có biết là chúng sanh thế nào thì mình không có giảng được. Đó, còn nếu mà mình tu cho mình thôi á, thì Thiện Căn chỉ chắc bây giờ chỉ nghe lên nghe hòa thượng trực tiếp thôi, chứ qua phiên dịch thì hồi xưa thì thấy có những bài dịch tốt, nhưng bây giờ có nhiều cái vấn đề quá, nó tào lao quá cho nên không ổn. Mà nếu mà nghe phiên dịch thì nghe từ bên khác người ta dịch thì tốt hơn. Ừ. Thì đây là Thiện Căn góp ý nói vậy thôi, còn không có dám kể ra nhiều lỗi lắm, đó, thế này cái kia mình không có thấy lỗi, nói thì thôi đó. Nhưng mà hy vọng là những người sau, Thiện Căn muốn gửi gắm những người sau cố gắng dịch cho tốt hơn, học cho tới nơi tới chốn, chứ dịch một hồi mà không biết mình sai đó. Một câu chuyện ngữ sai đọa 500 kiếp là hồ ly, mà mình không biết mình sai luôn, mình mai mốt rồi Diêm Vương gọi xuống à, Diêm Vương nói ai xuống đây ta xử cái sao, tôi xuống đây tôi dịch pháp cả đời mà, dịch pháp cả đời cho nên mới xử đó đó, thì cái đó quý vị biết đó. Còn chúng ta niệm Phật đó quý vị phải ráng niệm sao cho mà hạt giống lại Phật phải tốt. Có một câu chuyện hài, ngài Pháp sư Thiên Nhân đệ tử Hòa thượng Hoa Khanh kể câu chuyện thế này. Câu chuyện này ngày xưa có một cái bà lão niệm Phật cả đời, niệm dữ lắm, hiện niệm niệm à, cho nên là đến khi chết á thì bà bị xuống dưới Diêm Vương. Vua Diêm Vương nói à, bà niệm Phật được rất nhiều, bà nói tôi niệm Phật rất nhiều, niệm cả đời mà sao xuống địa ngục, tôi không về Tây Phương Cực Lạc. Cái vua Diêm Vương nói đúng rồi, sớ mà cái sớ mà niệm Phật của bà đó mà chúng tôi ghi đó, câu niệm Phật đó chắc cả mấy xe nè, mấy xe luôn là chắc quá hết rồi nè, từ đây tới kia, nhưng mà sao mà tôi không biết, tại sao bà biết tôi sẽ xuống đây đó. Bây giờ sàng lại coi câu niệm Phật nào là thật sự niệm Phật đó, cho cái lấy cái sàng, anh sàng thì sàng cái nào rớt xuống cái đó, rớt xuống nó tiêu tán hết, rớt cái sàng là nó nát hết, câu Phật hiệu nào cũng xen vọng tưởng hết, gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công, không có đắc lực. Thì sàn ấy một hồi thì chỉ có một câu, tự nhiên có một câu Phật hiệu nó rớt xuống, nó đóng thành cục sáng như viên ngọc sáng soi chói vậy đó, có một câu Phật hiệu đó thôi, còn là toàn bộ là câu khác là không có. Cái ủa sao có một câu như vậy ha, thì lúc đó mới vua Diêm Vương mới lấy ra để coi lại cái cảnh lúc đó như thế nào. Lúc đó là cái gì quý vị biết không, lúc đó là một bữa đó trời xong giông sét, sét đánh từ trên xuống giáng vào cái cây, một cái cây bên cạnh nhà của bà, Cho nên bà sợ quá, bà nói mày, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, một câu đó nhất tâm. Một câu đó chính là hạt kim cương, viên ngọc sáng mà còn lại. Còn bao nhiêu câu cả đời niệm không có nhất tâm. Thì vua Diêm La, Diêm Vương thấy như vậy, vui vẻ, tốt, một cái viên là đủ rồi. À, lúc đó cầm viên cầu lên, đưa lên cúng dường và nói nguyện Phật Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, đó, Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn dùm chúng sanh này. Người ta cũng có một viên kim cương, viên kim cương bằng câu Phật hiệu. Lúc đó trên trời phóng qua hoa sen xuống và bà ta lên hoa sen về Tây Phương Cực Lạc. Đó, một câu Phật hiệu cứu cả cuộc đời. Thì câu chuyện đó là ngài Pháp Sư Thiên Nhân kể, Thiện Trang kể lại, Thiện Trang không biết nguồn từ đâu. Thì rõ ràng là quý vị thấy chúng ta niệm Phật bao nhiêu câu cũng phải có một câu nhất tâm chứ, đúng không? Cho nên là nếu niệm Phật được nhất tâm là thành công, nhất tâm được là thành công, một câu thôi. Mà nếu như tiêu chuẩn trong kinh A Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ nói một ngày một đêm, cho đến 7 ngày 7 đêm là kinh vô kinh A Di Đà, còn kinh Vô Lượng Thọ nó 10 ngày 10 đêm, mà tệ nhất là một ngày một đêm. Ngài Pháp Sư Đình Hoàng nói nếu quý vị niệm được một ngày một đêm nhất tâm bất loạn, tức là công phu mình vô thành phiến được ngày một đêm đó, cho nên chúng ta phải, tại sao phải tu lâu á, tu mấy tiếng đồng hồ á, hy vọng được cái thời gian đó nhất tâm, thì đến lúc lâm chung nhờ cái sức mạnh một ngày một đêm đó Đức Phật A Di Đà sẽ đến, tại vì mình đã có thời gian đó rồi, coi như cái định lực ngày một đêm đó nó đủ rồi, cho nên lúc đó Phật chỉ cần nhắc lại thôi. Giống như trong chủng tử, trong A Lại Giải Thích, chúng ta đã có rồi khả năng chúng ta tu được như vậy rồi, cho nên lúc đó chỉ cần Phật tới cái là mình bóc được cái chủng tử đó ra, là mình niệm tiếp một câu Phật hiệu thôi, 1 đến 10 câu vãng sanh. Cho nên tại sao phải thường xuyên niệm Phật vậy, biết rằng tâm mình tán loạn, nhưng mình niệm từ từ thôi, từ cái toán loạn nó dần dần nó vào nhiếp tâm, từ nhiếp tâm nó đi vào định, từ định nó vào tam muội, tam muội đó là công phu thành phiến, đó là sự nhất tâm bất loạn. Rồi nếu như từ sự nhất tâm bất loạn dần dần rồi lý nhất tâm bất loạn và được như ngài Hải Hiền. Cho nên vẫn phải siêng niệm Phật, không thể lười niệm Phật được, lười không được, tu hành trong mọi cảnh giới đó. Và nếu như chúng ta phiền não nhiều quá, chúng ta cố gắng nghe pháp, nghe pháp là bám theo pháp, bám theo pháp thì sao, mình sẽ có được cái năng lực để tồi phục tất cả ma quân, tức là nhất thiết ma quân, tất cả quân ma phiền não mới đoạn trừ. Cho nên là cố gắng nha, học không nổi thì cũng đang học. Nhiều người nghe đó, nhiều đồng tu mới tu sao nghe thấy cái ôi Thiện Trang, thầy Thiện Trang giảng, mà thật ra nghe không có nhiều. Quý vị nghe sơ sơ, nghe qua một lần đó, có nhiều người đó, nghe đi nghe lại, tu tới rồi lui chép luôn kìa, mà họ mới có được thấm pháp kìa quý vị. Chứ còn quý vị mà nghe mà cái kiểu phớt phớt, nhiều người nói chuyện với Thiện Trang biết người ta nghe phớt phớt rồi, nghe phớt phớt như vậy làm sao hiệu quả. Rồi cái bắt đầu không hiệu quả, cái bắt đầu nghe thấy không hiệu quả, cái bắt đầu chạy qua nghe cái này, chạy qua nghe cái kia, lấy lung tung, rồi thành cái nồi gọi là tả bánh lù. Tả bánh lù là gì? Cái nồi cọc thập cẩm đó quý vị. Cái món ăn đó nó giống như cái nồi lẩu thập cẩm vậy đó, bỏ đủ các thứ vô, cuối cùng không có món nào ra món nào. Nhưng mà tả bánh lù còn ăn được, chứ bây giờ chúng ta bỏ đủ các loại vô, hỗn tạp vô, Phật hiệu không đắc lực, tính tâm không đủ. Cho nên nhiều người nói chuyện với Thiện Trang thì thấy tội ghê, học tu hành bao nhiêu năm vẫn chưa nắm được cương lĩnh, không biết nghe pháp. Đầu tiên là không biết nghe pháp, nghe pháp không tập trung, tập trung nghe pháp mới hiệu quả. Nghe một lần đã chán, làm sao có thể nghe được sâu được. Quý vị thấy ngài Pháp Sư Định Hoằng, ngài khi mà ngài nói nghe bảo giảng kinh Kim Cang á, có một đĩa đó thôi mà ngài Pháp Sư Định Hoằng nghe tới 30 lần, nghe tới nghe lui nghe xuôi nghe ngược 30 lần. Ngài nói cái chỗ đó hòa thượng giảng ngài không hiểu, ngài phải mở lại nghe lần nữa, nghe lần nữa, nghe lần nữa, nghe tới nghe 30 lần mới hiểu. Ngài mới thông được Bát Nhã, sau này ngài mới giảng Bát Nhã mới hiểu được, hay được. Còn bây giờ cái nghe chút xíu kia, ôi thầy Thiện Trang giảng gì cao quá, khó quá, nhức đầu quá, cho nên là không có vô được. Mà quý vị biết không, chỉ cần một phút giây giải ngộ được lý, thông được tất cả sự, thông được tất cả tướng, đủ an lạc mấy ngày. Một khi nào đó mình nhập được cảnh giới, mình an lạc mấy ngày. Còn quý vị nghe pháp mà nghe trơ 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 đó, quý vị nghe mấy ngày không bằng người ta nghe được một chút. Cho nên tu hành á, là phải quan trọng là sâu. Sâu quan trọng, không phải nhiều. Nhiều niệm quá nhiều, niệm cả ngày Phật hiệu không bằng người ta niệm 5 phút mà vô công phu. Nghe pháp quá nhiều, nghe từ sáng đến tối nghe nhiều nhưng mà nghe không vô. Không bằng người ta tập trung, người ta nghe được một chút, vô được, hiểu được một cái điều gì đó, bừng ngộ ra một cái gọi là hốt nhiên đại ngộ. Đó, tiểu ngộ thôi, chỉ chút chút thôi. Từ đó trong tâm tự nhiên có một dòng năng lượng, một sự an lạc tràn đầy. Mình sống trong thế gian hết phiền não, không có phiền não. Còn hiện nay chúng ta thường thường thiền trang thấy có bệnh chúng ta, đây bệnh của thiền trang nữa. Tức là bây giờ có nhiều tư tưởng quá, mỗi người nói thế này và nói thế kia, suy xét. Nào là suy xét lên mạng là thấy người ta nói xấu hòa thượng Tịnh Không. Còn ở nghe thiền thiện trang thì có người nói xấu thầy thiện trang, nói qua nói lại vân vân. Nghe người nào cũng bị người khác bêu réo hết. Thành ra mình nghe có tâm suy xét. Nghe tâm suy xét cho nên học không có sâu. Quý vị thấy muốn nghe pháp mà sâu á, đầu tiên phải tin cái người đó giảng, phải tin thật sự. Cho nên thiền trang nói ai mà không tin á thì nghe thật sự mà nói. Hòa thượng cũng nói đó, hòa thượng nói trong tập nào á, hòa thượng nói nếu mà quý vị không tin người đó mà quý vị nghe người đó, thật sự quý vị không lợi ích nhiều, không có lợi ích nhiều. Thậm chí mà quý vị nếu dùng tâm suy xét người ta, suy xét để coi người ta tu đúng hay sai, tại chánh nữa, quý vị nghe như vậy, quý vị thực tế mà nói kết thêm chủng ngữ ác nghiệp vào trong a lại gia thức mà thôi. Cho nên đã chọn người mình đã tin được rồi, cho quý vị chọn, quý vị chọn thiền trang cái hạn thì quý vị đã chọn chưa, thời gian qua đã nghe bao lâu rồi, đã theo dõi thiền trang bao lâu rồi, tin chưa? Nếu tin rồi thì chọn, còn nếu không tin thôi khỏi, đừng chọn, chọn người khác đi. Để làm sao mình phải lấy người đó là thầy của mình tin người ta thì mình mới học được pháp người ta. Cũng vậy, thiền trang đã chọn hòa thượng Tịnh Không, chọn đại sư Ấn Quang, chọn tư chư tổ Tịnh Độ Tâm. Cho nên bây giờ thiền trang học người nào, thiền trang coi người đó là Phật Bồ Tát, ngài dạy gì thiền trang tin đó, không có thể nào sai được. Thì thiền trang mới học, mới an lạc, học mới vô sâu được. Còn quý vị học nghe người ta phỉ báng chút xíu, mà bây giờ người ta phỉ báng nhiều lắm, hòa thượng Tịnh Không cũng bị phỉ báng, chư tổ cũng bị phỉ báng. Nào bên này tu Nam Truyền học phỉ báng bên Bắc Truyền, những người học thức theo thời đại hiện nay phỉ báng thời xưa, phỉ báng kinh, vân đủ thứ chuyện. Còn đồng tu Tịnh Độ chúng ta thì chia bè chia phái, người theo này nó giống như thiền trang thấy có gần đây có người gửi cho thiền trang bài gì đó của cư sĩ Đồ Nhân với thầy Thích Đạo Thịnh đó, lại chia bè ra hai bên nữa rồi, chi vậy cho mệt. Thiền trang nói mệt thôi khỏi quan tâm. Bây giờ thời này là vậy, rất nhiều thị phi nhân ngã, rất nhiều đó. Cho nên là bảo vệ thầy mình cũng không được, cũng sai. Bảo vệ người ta nói, thật ra trong cái những cái chuyện này thì Trang nghĩ là nếu ai phê bình Thiện Trang chắc chắn Thiện Trang có lỗi, ít nhiều gì cũng có. Mà người phê bình Thiện Trang chắc chắn người ta cũng có lỗi, không có thể nào nói bên này trong sạch như băng tuyết được, không có. Chắc chắn mình phải có lỗi lầm gì người ta mới phê bình mình. À, nhưng mà có thể lỗi ít nhưng mà người ta ghét thì người ta thêm cho nhiều. À, hoặc là lỗi nhiều người ta thương thì người ta bớt đi. Nhưng mà thông thường là bây giờ ít người thương người ghét nhiều. Cho nên quý vị nghe pháp ai quý vị để chọn đi, chọn thầy thiện tri thức của mình học. Khi mà chọn rồi thì cố gắng học, học cho tới nơi. Chứ còn quý vị mà suy xét ô không biết câu này thầy đã nói đúng hay không vân vân thì thôi, không làm sao tin được. Hòa thượng nói mà quý vị còn không tin nữa thì ai tin. Phật Thích Ca nói trong kinh mà quý vị cũng không tin luôn thì xin lỗi quý vị tiếp tục là chúng sanh trong luân hồi mà thôi. À, mình có thời gian để suy xét, sau khi suy xét rồi thì mình đã tin rồi thì mình theo, còn không thì thôi. Rõ ràng như vậy. Thì Nhân nói bây giờ rất nhiều người giảng pháp, quý vị có thể chọn lựa một người nào đó làm thầy của quý vị. Chọn làm thầy rồi thì quý vị học theo người đó, học bao giờ người ta thoái chuyển mình mới bỏ. Còn người ta chưa thoái chuyển, người ta vẫn tiến lên, mình vẫn cứ học. Người ta vẫn thật tu, mình vẫn học. Còn nếu như người ta mình nhắm rồi mình chọn, ôi thầy này không như ý lắm, thầy này có nhiều lỗi lầm lắm, thì mình chỉ chọn tạm thôi. Thì chọn tạm thì cũng xác định chọn tạm, nhưng học mình phải học. Mình phải học. Và những cái nào nếu mà đã chọn tạm thì quý vị phải nghe hòa thượng. Hòa thượng là tịnh không mà ngài giảng, mình đã căn cứ hòa thượng. Còn nếu quý vị không căn cứ hòa thượng nữa thì quý vị căn cứ kinh điển. Phải có một vị nào đó là thầy của mình. Không có thầy thì không được, không học được ai hết. Trong tâm chúng ta mà không có tôn trọng một ai hết thì mình không học được gì hết đâu. Đó, Thiện Trang nói thật như vậy. Thiện Trang có lợi ích bao nhiêu năm nay, thật sự mà nói, ngoài hòa thượng tịnh không, mỗi khi đi học pháp ai đó, Thiện Trang luôn lắng nghe bằng cái tâm chân thành nhất. Thiện Trang nghĩ là người ta giảng chắc chắn có những điều đáng mình học. Cho nên khi Thiện Trang đi học ở trường Phật học như vậy, Thiện Trang cũng học được rất nhiều điều. Có thể quý thầy đó không tốt, cho nên là có một lần Thiện Trang đến thăm chùa của một vị thầy bạn thôi. Thì cái đó có một vị giảng sư, Thiện Trang tới thì Thiện Trang kêu vị thầy bạn thì giới thiệu đây, thầy ấy giảng sư đã từng giảng mình nên dạy mình đó, vân vân. Thì Thiện Trang cũng kính chào, nhưng mà Thiện Trang không dám tìm hiểu về người ta. Tại vì sao? Sợ mình tìm hiểu xong rồi mình khởi ra cái tâm nghi là người ta không tu không tốt, rồi người ta sống ở chùa, người ta không thế này thế kia. Thiện Trang sợ lắm. Tại vì mình chỉ cần biết mình gài điểm xấu người ta là mình sẽ không có tin người ta nữa. Mình nghe giảng mình sẽ có cái tâm phân biệt, mình chưa có đủ trình độ, cho nên mình tránh luôn. Thiện Trang kêu thôi không biết, thà không biết thôi, không biết gì hết, không hỏi gì hết, người ta giảng mà mình cứ nghe thôi. Thì như vậy Thiện Trang nghe được, nghe được quý vị. Cái đó là cũng một bí quyết đó. Cho nên nếu mà mình không thấy người ta tốt được cũng ráng học, còn không mà quý vị nghe được hòa thượng được thì tốt. Nghe hòa thượng tình không đó, chúng ta cũng không có biết nhiều hòa thượng, cho nên chúng ta tin tưởng. Còn nếu khi quý vị đến ở bên cạnh hòa thượng, nhiều khi quý vị cũng chưa tin tưởng nữa. Có một số đệ tử của hòa thượng đó ở bên cạnh hòa thượng nhưng mà không có tin tưởng hòa thượng đó, có lẽ vậy cho nên người ta không có thực hành, không có làm được đó. Cho nên là nhiều khi ở xa cũng có tốt, đúng không? Soi quá, soi quá, mà thời này chúng sanh soi dữ lắm. Soi Phật hồi thật, Phật Bồ Tát cũng thành phàm phu, hòa thượng tinh không hay là chư tổ đại sư Ấn Quang luôn. Bây giờ ngài khuất rồi chứ nếu mà ngài còn chắc cũng soi ngài luôn. Thậm chí Phật Thích Ca Mâu Ni mà xuất hiện trong đời này chắc cũng sanh cũng soi luôn. Cho nên là thời nay á, thì đang nói đúng là thời khai khó tu khó học đó. Khó tu khó học vì không coi ai là thầy mình cả, thì làm sao được. Cho nên là không có tồi phục nhất thiết ma quân được đâu. Muốn tồi phục nhất quyết thức, tức là muốn hàng phục được tất cả quân ma, trong đó cái ma ngã chướng của mình, cái ngã của mình đó rất là khó. Cái đó rất là khó để mà học. Cho nên học pháp khó. Thiện Trang mong rằng quý vị nghe đoạn này quý vị hiểu, nghe pháp qua cũng được, quý vị chọn lấy thầy đi ha. Quý vị bây giờ không thích nghe Thiện Trang nữa, chuyển qua người khác nghe cũng được. Qua người nào đó, ví dụ như thầy Minh Đạo giảng, quý vị thấy thích thầy Minh Đạo qua thầy Minh Đạo nghe, thấy thích thầy Nhuận Hóa nghe giảng qua thầy Nhuận Hóa nghe, không sao cả. Nghe mà sao nghe, người ta phải xem người ta là Phật Bồ Tát nghe thì quý vị sẽ lợi ích rất lớn, tự nhiên quý vị lợi ích nghe lớn. Ai nghe được qua pháp hòa thượng nghe tốt ha. Thiện Trang thì luôn luôn nói rằng quý vị nếu tu được mà quan trọng, không quan trọng cái pháp của người ta cao mà quý vị nghe không thấm không nhập được thì cũng không có tốt gì bằng cái pháp người thấp vừa tầm mình. Rồi mình nghe thời gian thôi, mình trình độ mình lên rồi bắt đầu mình tiến lên. Mình tiến lên, mình không có chấp ở đó, không chấp vào thầy. Thiện Trang hiện tại giảng như vậy, quý vị cảm thấy nghe được thì quý vị nghe. Còn nếu quý vị cảm thấy không nghe được, quý vị thấy Thiện Trang giảng thấp quá thì lên nghe học hòa thượng. Quý vị cảm thấy giảng cao quá thì quý vị xuống học số người bù vào. Đó, bây giờ kìm được, thấy thầy Thiện Trang tin tưởng là thầy Nhuận Hóa giảng tốt. Đó thì giới thiệu. Mà những người khác thật ra thì cũng chưa có hoàn mãn lắm giảng đó. Còn nếu mà một số người khác thì quý vị muốn nghe thì cứ nghe, dù sao thì quý vị cũng đã học thời gian qua cũng được nhiều rồi. Nếu ai ứng dụng hiểu được những điều Thiện Trang nói, Thiện Trang nghĩ là quý vị có tư lương để về Tây Phương Cực Lạc rồi. Bây giờ quý vị học thêm thời gian đã được rồi, đừng có để rớt xuống, đừng có bỏ kinh Vô Lượng Thọ là được đó. Mà bỏ một hồi chạy kinh Vô Lượng Thọ là không thành công. Đó, còn ai tiến lên được nghe của hòa thượng là tốt đó. Còn Thiện Trang á, thì nếu mà đại chúng mà trình độ tại vì bất đồng quá cho nên khó cho Thiện Trang giảng lắm. Nhiều khi muốn giảng cao nhưng mà nhiều người nói thầy giảng con không hiểu, con nhức đầu quá. Còn người kia thì người ta tu lâu lắm rồi, người ta nói thầy giảng bữa nay thấp quá con nghe không đã đó. Bây giờ thấp quá nghe không đã, cao quá nghe không hiểu, bây giờ khó quá, bây giờ giảng lúc lên lúc xuống. Mà công phu Thiện Trang thì cũng chưa có bất thoái chuyển, cũng lúc này lúc nọ cho nên khó lắm. Quý vị thấy có lúc mà hàng phục được ma, tức là hàng phục được ma bị não thì công phu mình đắc lực thì mình giảng nó cũng sẽ rất là, hoặc là đúng cái sở trường mình nữa, sở trường là đúng cái sở trường thì mình giảng nó hay, còn không có đúng sở trường mà sở đoản thì tất nhiên giảng không hay. Cho nên là quý vị phải thông cảm thôi. Hòa thượng Tịnh Không ngài giảng nhiều tập, nhưng mà có những tập ngài giảng cũng mình nghe cũng không hay, tại vì cái đó không phải sở trường, hoặc là ngài giảng cho đối cơ nào đó thôi. Cho nên quý vị phải hiểu được điều đó, cho quý vị học với ngài pháp thì mới hiệu quả. Đó. Mong là quý vị hiểu được điều này. Thì tại vì câu tiếp theo thì nhân giảng á, đó là tôn trọng phụng sự chư Phật. Mình ta phải tôn trọng phụng sự là vâng theo đó, chư Phật đó, mình phải tôn trọng phụng sự chư Phật. Chư Phật đây gồm có chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai đó. Chúng ta phải tôn trọng mọi người đều là Phật Bồ Tát thì như vậy mới được. Ở đây các vị Bồ Tát thì tất nhiên làm được vậy rồi, các ngài thấy tất cả chúng sanh đều là Phật mà, còn chúng ta thì chúng ta chưa làm được. Cho nên câu này nó tương đương với câu của Đại sư Ấn Quang nói, hãy xem mọi người đều là Bồ Tát, còn ta là phàm phu thôi. Đó, chỉ có mình ta làm phàm phu. Thì quý vị học cái câu này cũng thấy đó, mình phải tôn trọng mà mình phụng sự, tức là mình cách phụng sự tốt nhất là vâng lời theo. Chứ bây giờ mình phục vụ cho chư Phật, có Phật có cần gì đâu mà phục vụ. Quý vị thấy không? Như quý vị, bây giờ thì các nói người chân chánh tu hành đó, người ta không có đòi hỏi gì đâu. Quý vị chỉ cần tu tốt là được rồi. Đó, thiền trang ở đây cũng không có đói ăn đâu, cũng không cần tiền đâu. Quý vị cũng không cần cúng dường. À, cúng dường thiện trang đủ sống là được rồi. Có khi nào thiện trang hư hỏng đồ đạc hay gì máy móc với hàng hôm bữa nó hư ở đây, nó hư đồ đạc thì phải mua một chút số đồ để sửa vào cho thiết bị đó, vân vân. Chứ hôm nay có thể âm thanh quý vị nghe không có được tốt, như không có được trong lắm, tại vì nó hư một cái thiết bị lọc âm cho nó khỏi bị ồ á. Thì bữa nay chỉ có lọc bằng phần mềm thôi chứ không có lọc bằng cái lọc âm cho nó khỏi rồ. Hồi trước là cái chú Cường, chú hộ trì cho thầy Ngộ Thông á, chú chỉ cho cách để không có bị rồ. Thì thiền trang nghe tai phone nó rồ á quý vị, nó sôi á. Thì chú ấy giới thiệu cho một cái thiết bị, thì chú gửi vô cúng dường một nửa á. Thì thiền trang sử dụng thì thời gian là hôm bữa vừa rồi nó bị xét, nó đánh vào đường dây điện ở chỗ nào đó không biết, mà nó làm một cái chớp lên. Thầy thiền đụng thì nói bữa đó cái cầu giao điện của thầy nó sáng loáng lên một phát. Thiền trang thấy nghe ở đây nghe cái rầm một phát, mà thiền trang thấy rồi tắt máy tính, một số thiết bị ra đi, thử coi cái nào nó đi. Máy tính bây giờ cũng đi ra đi sửa, hôm nay sử dụng đỡ cái máy này, thì cái máy này sợ nó yếu nữa, nhưng mà cũng hình như cũng được, bao lâu vẫn xài vẫn tốt. Âm thanh có thể dở hơn một chút, nó hơi có rồ á, nó hơi bị rồ một chút xíu. Thì cái đó là lọc, phải hiểu cái bộ lọc thôi, chỉ cần bộ lọc đó thôi, chứ còn không có cần tăng cho âm cho nó hay, không cần giọng trong đâu. Nhưng mà để nó khỏi cái bị rồ đó, ai cắm cái phone nghe nó không bị rồ, nó giống như cái tiếng gì đó thì nó không có. Mà hiện tại thiết bị đó thiền trang đang đặt lại, là người ta sẽ lấy cái rẻ hơn để về, thì bữa sau chắc dùng cho phục vụ cho quý vị nghe âm thanh tốt hơn. Nói chung là những cái điều mà người ta chân tu hành á, người ta không cần đâu quý vị. Ví dụ như thiền trang thấy ở bên thầy Nhuận Hóa đó, thầy giảng thì trời mưa nó rầm á, cái thiền trang thấy tội quá đi. Thiền trang hồi xưa mình cũng bị vậy mà, mình biết cách rồi là liên lạc liền đó, chỉ với thầy cách để làm cách âm cái tôn, nó máy tôn ở trên đó làm sao cho nó khỏi bị. Rồi thiền trang sợ thầy ấy không có tiền, nói thầy cho con xin số tài khoản để thiền chuyển qua ủng hộ chút. Thế nhưng mà thầy ấy đúng là thật bậc chân tu, không có nhận, kêu bên con đủ lo được rồi, huynh khỏi lo. Nói huynh đệ, thường gọi huynh đệ. Còn nếu mà nói thầy con đó, thì thật cũng vẫn còn khách sáo. Những người xuất gia với nhau thì phải gọi là huynh đệ. Và thiền trang nói kêu vậy thì khi nào thầy huynh làm, cần làm thì báo để có gì hỗ trợ. Thì chỉ cho cách làm hết rồi. Chắc là cái thời gian sẽ khắc phục, để khi bên đó mình mưa đó thì cái âm thanh nó sẽ tốt hơn, nó không bị tiếng mưa xuống làm ồn khiến nghe giảng không được. Bởi vì mùa nắng đó, mùa nắng thì không sao, nhưng mà mưa hay mưa, cho nên mình hỗ trợ hết mình à. Thì cha nói thật, không cần biết, dù không quen nhau, không gặp nhau không quan trọng, chưa gặp cũng được, miễn ai có tâm vì đạo, ai có tâm học pháp thì cha hỗ trợ hết mình đó. những người, quý vị cứ hỏi đi, những người thiện căn Chúa bao giờ gặp luôn đó. Ví dụ như có những người thiện căn không dám kể ra, nhưng mà có những người Chúa bao giờ gặp thiện căn, mà thiện căn biết người ta làm việc đó cho Phật pháp, biết người ta có tâm như vậy, thiện căn ủng hộ hết mình. Giống như có một người đó là người ta làm một trang web quản lý và đăng pháp của pháp dịch của hòa thượng rồi vân vân nè, bài pháp này nè, thì thiện căn mới biết là người ta vô tình biết thôi, chứ cũng hồi trước giờ không có gặp, cũng chưa biết. Thì nghe người khác nói là mỗi tháng người ta chỉ được cung cấp một số tiền ít đó, như vậy mà người ta vừa làm cái này người kia, thì nghe thấy như vậy làm sao đủ sống được. Thì Trâm mới xin số điện thoại để liên lạc, thì hỏi nói chuyện, thấy người ta cũng rất là tuyệt vời, người ta nguyện không lập gia đình chứ làm như vậy thôi và sống như vậy rất nương theo gia đình, sống giống như nương nhờ gia đình. Thì nghe thấy tội quá, thì nghe kêu thôi vậy thì cho xin số tài khoản để mỗi tháng thì ngang cũng ủng hộ người ta đó. Mình có phước báo của người xuất gia, mình chia sẻ cho người cư sĩ đó, những cái người mà là như vậy mình rất tuyệt vời, mình phải cũng ủng hộ đó. Mình hoàn toàn là phụng vụ cho chư Phật và tôn trọng người ta, người ta là người tại gia nhưng rất tuyệt vời đó. Chứ không phải là người xuất gia là tuyệt vời, người xuất gia có phước của Phật đắp cái y này, tự nhiên có người cúng dường cái này, người lo lắng không có thiếu ăn, không có thiếu mặc. Nhưng mà người đại gia thì nhiều khi tu hành không có duyên, pháp duyên như vậy. Cho nên thiện trang, nếu mà người ta dùng cúng dường cho thiện trang không, nếu không dùng gì cho thiện trang cũng sẽ phục vụ lại đại chúng thôi. Đó là thật sự. Và thấy ai mà không vì danh vì lợi thì đó thiện trang rất là phục, rất là nể. Mình dù sao mình cũng có phước duyên, hồi trước mình cũng cúng dường nhiều, cho nên bây giờ cũng được những người này, người kia cúng dường, hỗ trợ. Cho nên mà còn nhiều người khổ lắm, quý vị thấy chỗ như thầy Nhũng Hóa đó, ba huynh đệ thầy ấy ở, chứ cũng có cái chỗ đó cũng không có tốt đó. Tôn thì làm như vậy che khắp xung quanh, nó cũng mưa một cái là rầm trời rầm đất, nắng thì thôi nóng lắm. Thì đang biết mà đó, hồi xưa thì đang cũng từng trải qua cảnh như vậy rồi, thì đang biết đó. Những người đó thật tâm vì đạo đó, quý vị rất tuyệt vời ha. Vì sanh tử, vì Phật pháp đó, không có ngại gian lao khó nhọc đó. Cho nên là tuyệt vời lắm. Nhiều người thì đang nghĩ là mình cứ tâm như vậy đi, mình sẽ gặp được rất nhiều người tuyệt vời, mà trên mạng đâu ai giới thiệu đâu. Thì quý vị tự nhiên thì đang coi trên mạng, tự nhiên thấy xuất hiện cái vào coi, thấy ấn tượng, vào coi coi theo dõi một thời gian, thấy ô tuyệt vời quá, sao ở đây có xuất hiện người tuyệt vời như vậy đó. Và hồi xưa thì thấy thầy Nhũng Đức cũng rất là tuyệt vời đó, thầy Giác Nhàn lúc đầu cũng tuyệt vời, rất tuyệt vời đó. Cho nên là có những người, nhiều người tuyệt vời lắm chứ không ai, nhưng mà quan điểm quan trọng là mình làm sao hộ trì người ta giữ được cái tuyệt vời đó. Chứ còn không mà thời gian có nhiều người cũng bị thoái chuyển, khổ nổi là nhiều người bị thoái chuyển rất là khổ đó. Bây giờ như có nhiều người bây giờ xin cái số tài khoản thiện trang để mà gửi tới các cái chương trình ấn tống mấy nghe pháp vân vân, thiện trang kia không nhận thì không được, mà nhận thì bây giờ chưa làm được. May quá hôm qua thì cái cô mà bán máy nghe pháp cô gọi điện, cô kêu thầy ơi bây giờ gửi được hàng rồi đó, thầy tụi con sẽ gửi máy lên cho thầy đó, gửi máy gửi máy nghe pháp lên để làm tiếp tục, chứ thời gian qua bị ngừng rồi. Bây giờ thì như vậy là thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu trở lại bình thường, có lẽ là sắp trở lại bình thường rồi. Cho nên là cái gì đó cũng phải có tâm mình phụng sự chư Phật, phụng sự chúng sanh, đừng có sợ thua thiệt. Thật ra mà nói nó không có thua thiệt đâu, mình tích lũy công đức đó không có bao giờ mất, gọi là phước bất đường quyên, tức là không uổng cái công tu hành của mình đâu, không bao giờ mất, gọi là gửi kho bền chắc đó. Kho nào bền chắc quý vị? Phước báo mình gửi ở đâu chắc nhất? Gửi vào A Lại Giải Thức chúng ta là chắc nhất, và cách làm thì nó lưu vào A Lại Giải Thức, đời này đời sau được hưởng. Còn nếu chúng ta gửi nhà băng, tức là gửi ngân hàng, thì cuối cùng ngân hàng nó sập vân vân, nó mất tiêu, đúng không đó. Bây giờ gửi quý vị, gửi nhà băng, nhà ngân hàng ở Việt Nam, nhiều khi cái ngân hàng nào nó sập cái nó đền cho quý vị tối đa 75 triệu thôi à, quý vị gửi mấy tỷ cũng vậy thôi à, không được. Rồi bất động sản, đúng không, bất động sản ngày nào đó không có mua được nữa, bán qua bán lại cũng một hồi nó không bán được nữa, chôn đất đó chứ làm gì. Cho nên gửi kho bền chắc nhất rồi quý vị ủng hộ Phật pháp. À, ủng hộ Phật pháp là tuyệt vời nhất đó. Cho nên đây là tôn trọng và phụng sự Phật pháp, trong đó hoằng pháp tại sanh là quan trọng nhất. Cho nên là thiện trang luôn luôn ưu tiên mạng hoằng pháp, À, những người phiên dịch cho thiện trang đang rất là chú ý, là sợ người ta, chứ có người hơi lâu quá không thấy người ta dịch mà hỏi thử coi người ta có việc làm chưa, có việc làm gì khác không, có tiền sống không đó. Người ta quở không có tiền sống, người ta bệnh người ta dịch không được mà không có tiền cũng khổ, nhiều khi mình phải lo như thế. Cho nên lo nhiều, nhưng mà người ta nói thiện trang lo xong rồi tâm không. Tâm không là gì? Lo tới lúc thì lo rồi đó, nhưng mà tới không là không có nhớ ai hết quý vị. Có nhiều khi người tìm thiện trang thì đang kêu ồ hình như mấy năm nay rồi mới mới gặp đó, mấy năm nay mới biết đó, còn họ không có biết đâu quý vị, không nhớ. Quý vị tìm đến thiện trang thì càng nhớ, quý vị không tìm thiện trang, quý vị không, hoặc là thiện trang không có việc gì đó, quý vị không tác ý không nhớ luôn, chỉ nhớ mấy người thôi, còn là không nhớ gì hết. À, gần như nên là thiện trang nghĩ là dần dần hình như mình rơi vào cái trạng thái tâm không rồi đó, tâm không tức là không có gì hết. Thế nên là phiền não nó bớt đi thì đó là tồi phục nhất thiết ma quân rồi. Mà mình muốn được như vậy á là mình phải ráng tu. Cho nên là tâm không rồi thì câu niệm Phật sẽ đắc lực, niệm câu nào đắc lực câu đó. Còn mình nhiều việc quá đó thì hòa thượng nói là tri sự đa thời phiền não đa, tức là biết sự việc nhiều quá thì phiền não nhiều, quen biết nhiều thì suy nhiều. Nhưng mà bây giờ thì ra thấy cũng cũng được, là mình chống chọi cũng khá đó, cũng khá, tức là bây giờ biết rất nhiều người nhưng mà hình như không biết ai cả. Tức là bây giờ nếu quý vị tìm thiện trang thì không biết, còn quý vị không tìm thiện trang thì không biết đâu. Nó có nhiều người giống như cô đó là cô chị của người bạn thân của thiện trang, giờ cũng biết sao, chắc là cô nhờ bao nhiêu năm thiện trang đi tu rồi sao cô cũng tìm hiểu Phật pháp, cô tu theo Vipassana đó, thì thiền năm thiền á, thì cô cũng đi tu năm thiền nhưng cô cũng biết thiện trang đi tu đó, cũng liên lạc thôi, sẽ gọi thầy đồng hoàng thiện trang kêu ủa sao có người này nữa đó. Vâng anh, tức là rất là nhiều người hoặc là những học trò của thiện trang lâu lắm rồi thiện trang quên luôn rồi, không có nhớ luôn, tức là nhưng mà người ta tìm tới thì nhớ nhớ ra đó, thì người ta mình biết là à thì ra mình trong đời mình biết nhiều người như vậy, còn lại không biết. Cho nên quý vị học làm sao đó sống trong trần mà không bị nhiễm, tâm thì rất từ bi với mọi người, đối xử tốt nhưng mà không thì sao cả đó. Thiền Trang đang luyện dần, cố gắng làm sao đó luyện không chấp trước, sau này những người làm đúng làm sai gì đó, hoằng pháp lại sanh tà, mình cũng phải coi làm sao như Phật Bồ Tát đó, phải tôn trọng phụng sự chư Phật, đó cũng là chư Phật tương lai mà mình phải làm như vậy. Bây giờ chưa làm được phải ráng làm hơn, phải tiến bộ hơn. Cho nên là sau này ai nói sao nói, Thiền Trang làm sao cố gắng không nói xấu người ta nữa. À, còn chuyện Phật pháp như chuyện dịch vân vân, nó có những cái đó thì mình nói mà không bị dính tiếng tướng, nói mà không dính để điều chỉnh cho người sau thôi đó, chứ không phải phê bình người khác. Làm sao không phiền não được, phải tiến bộ, tiến hơn, tiến mỗi năm mỗi tiến, công phu là từ chỗ này. Cho nên là nếu mà công phu đắc lực được hay không là mình coi có buông xuống được không, buông xuống phiền não được, mà muốn buông xuống phiền não thì có tâm tôn trọng phụng sự chư Phật, coi mọi người đều là chư Phật. Cho nên là có một câu gọi là cúng dường chúng sanh là phụng sự chư Phật, quý vị có nghe chưa, câu đó chưa, cúng dường chúng sanh là phụng sự chư Phật mà. Cho nên ai cũng là chư Phật, tại sao mình không cúng dường để đi cúng người thầy nè, theo thích thiện trang nè, xong cúng dường cha mẹ mình ở nhà đi, hòa thượng nói vậy đó, xong cúng dường cha mẹ ở nhà đi, mình keo với cha mẹ mà đi cúng dường cho ông thầy này, đó là không đúng. Mình keo với chồng mình đi uống cà phê không cho đồng tiền nào hết, cho nên ông nhăn nhó là đúng rồi, quản lấy tiền á, mấy bà vợ hay quản lấy tiền á. Cho nên là không được, quý vị rộng rãi ở trong gia đình đi, con mình cũng vậy, chồng mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy, cha mẹ mình cũng vậy, cũng phải rộng rãi tiết kiệm trong gia đình, mà cái đi cúng dường ở đâu đâu, quý vị rộng rãi trong gia đình thì quý vị độ sanh, đó cũng là Phật Bồ Tát mà, tương lai hết mà, ai cũng thành Phật mà. Mình nghĩ như vậy đi, trồng nhân duyên lành. Cho nên học ở đây á, từng câu từng chữ này nếu mà giảng ra đó quý vị, nếu mà giảng ra thật là rất là sâu để mà tu hành ở đây nhé. Tôn trọng phụng sự chư Phật là tất cả mọi người đều là chư Phật. Câu tiếp theo là vi thế minh đăng, câu này thì Trang nhắc hơi nhiều, vi là thế là thế gian, minh là sáng, đăng là đèn, là ngọn đèn sáng của thế gian. Chúng ta có phải là ngọn đèn sáng của thế gian không? hay là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc mới là ngọn đèn của thế sáng của thế gian. Ngọn đèn này là ngọn đèn gì? Ngọn đèn chánh pháp thì mới sáng, chứ còn ngọn đèn mà thường thường, ngọn đèn khác không sáng. Ở trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ trích dẫn Tịnh Ẩn Sớ câu như thế này, thì đang trích câu này thôi: tự cụ trí huệ năng sanh vật giải, danh thế đăng minh. Dịch nghĩa: tự đầy đủ trí huệ có thể giải được tất cả vạn vật, giải đây là giải ngộ, nên gọi là đèn sáng của thế gian. À, tức là gì? Mình phải đầy đủ trí huệ, quý vị có thể hiểu được tất cả các pháp, vật sanh vật giải, tức là quý vị hiểu được tất cả các pháp, thì quý vị mới là ngọn đèn sáng của thế gian được. Chứ còn chúng ta mơ màng màng tu hành là một pháp, niệm Phật là một pháp, làm việc trong đời sống là một pháp, không có trí huệ không thể ngọn đèn sáng soi chiếu soi đường cho chúng sanh đi đâu. À, cho nên câu vi thế minh đăng này là rất quan trọng, là ngọn đèn sáng của thế gian. Câu này tương đương câu trong kinh Hoa Nghiêm đó. À, thì câu kinh Hoa Nghiêm cũng đổi một chút xíu thôi, nhưng mà cũng tương tự câu này, cũng là ngọn đèn, tóm lại cũng là ngọn đèn sáng của thế gian thôi. Cho nên chúng ta muốn có ngọn đèn sáng thế gian á, là mình phải thế nào? Mình phải có trí huệ. Trí huệ có rồi thì tất cả những việc khác nó đúng. Tại sao vậy? Ý dẫn đầu các pháp hay là tâm dẫn đầu các pháp? À, nếu mà tâm đúng rồi thì tất cả việc làm đúng hết. Nếu mà tâm tà rồi, tâm sai rồi thì tất cả việc mà sai hết. Cho nên phải có trí huệ. Trí huệ soi chiếu thế gian. Quý vị chỉ cần tu hành khá khá chút, trí huệ quý vị sanh lên là quý vị tất cả những việc về thế gian quý vị gánh vác được hết á. Gánh vác nó tự nhiên tốt hơn bình thường. Giống như hồi xưa Thiện Trang đó, Thiện Trang đi làm mà đến lúc mà Thiện Trang nghỉ để xin đi tu đó, mà thầy quý thầy thầy hay chơi thân với Thiện Trang đó, mà thầy Trang mà nghỉ mai mốt phải kiếm 3-4 người mới thay được hết mấy cái vị trí đó. Tại sao? Thiện Trang làm việc nhiều quá mà, làm đủ các việc nhưng mà Thiện Trang làm tốt. Và bây giờ có nhiều việc, bây giờ cho đến này đồng nghiệp gặp lại Thiện Trang nói: từ khi em ra đi, bây giờ không ai lắp được chỗ tắm đó hết. Không lắp được. Người ta không lắp được. Tại sao? Không biết tại sao nhưng người ta lắp không được. Lắp không có xong. Đó. Cho nên thật sự mình nói, có thể nếu mà quý vị ở thế gian mà quý vị làm được như vậy, ai cũng thương quý vị lắm. Ai cũng thấy mình là người được việc, là người mình là tốt. Đó, thì mình là ngọn đèn sáng cho thế gian. Mà mình học Phật Pháp nữa, người ta sẽ dựa vào mình. À, chứ còn chúng ta mà học Phật Pháp mà chúng ta không phải ngọn đèn sáng thế gian, chúng ta tối thui à. Người ta thấy mình học sao mà phiền não nhiều quá, mặt mày tối đen, sao mà phiền não nhiều quá. Thì như vậy là không được đâu. À, cho nên là ở trong đời đó quý vị cố gắng ha, làm một người vợ cố gắng. Trong cái cô đó cô nói chồng con suốt ngày lên nói xấu, làm chuyện mấy thầy cô vân vân. À, thế này thế kia, chuyện người xuất gia rồi chuyện từ thiện gì đó vân vân, con không có nghe. Quý vị thì đang nói cố gắng, người ta nói mình cứ nghe đi, nghe cái cho qua là xong, chứ bây giờ không muốn nghe thôi ông đừng nói nữa vân vân. À, không được, người ta đang muốn nói mà mình phải cứ nghe đó. Mà dù mình không muốn nghe nhưng mà mình phải nghe đó, tập nhẫn nhục ba la mật thì người ta, mình gọi là đồng sự với người ta. À, thậm chí có khi nói lại ồ vậy hả nói cho người ta thích, người ta nói tiếp. Nhưng mà mình đừng để trong tâm, không có nghe vậy thôi, tai này lọt qua tai kia sập. Thì quý vị sống như vậy, tự nhiên chồng cũng thích, con cũng thích, bạn bè cũng thích. Còn quý vị học Phật Pháp đứng đơ người ra, mình học cho mình thôi, còn không ai thích mình hết. Cho nên quý vị muốn nhiếp được chúng sanh á, là ngọn đèn sáng chúng sanh nào, quý vị có trí huệ. Cùng một câu chuyện đó, quý vị làm sao đó, thì đang dạy cho quý vị là hãy chuyển lại. Nếu mà quý vị nói, người ta nói xấu Phật Pháp, mình cứ nghe vậy đi. Rồi mình cứ nói cho người ta thụng miệng, cho người ta nói đã đây, rồi bắt đầu mình sẽ dẫn lại. Nhưng mà mình nói là có, không phải ai cũng như vậy, cũng người, tùy người, người này, người kia. Đó, chứ không phải, mình phải giới thiệu lại những cái tấm gương tốt. hoàn toàn mình có thể chuyển họ, nhưng mà hãy để cho họ nói cho đã đi chẳng hạn, những chuyện như thế đó là điều mà trí huệ mà sanh, phải có trí huệ mới được quý vị, không có trí huệ không thể làm ngọn đèn sáng cho thế gian đâu. À, quý vị phải làm tốt, quý vị phải sống tốt, quý vị phải vui vẻ, quý vị phải hoan hỷ, thì tự nhiên quý vị, người ta sẽ dựa quý vị là ngọn đèn của người ta. Tiếp theo là tối thắng phước điền, tối thắng phước điền, chữ tối là nhất, thắng là vượt hơn, phước điền là ruộng phước. À, ruộng phước là sao? À, thế này, tức là cái ruộng đó nó có thể gieo được phước, trồng được ra phước, nó trổ quả được phước. Mà cái ruộng phước này không phải bình thường, mà tối thắng là thù thắng nhất, tức là cái ruộng phước này hơn tất cả các ruộng phước khác. Ý nói chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, các ngài là cái nơi mảnh đất mà gieo trồng phước tốt nhất. Giống như chúng ta trồng cây, cái mảnh đất đó nó rất là tốt, cho nên chúng ta trồng cây nào nó cũng ra thu hoạch tốt nhất, nếu mà trồng mảnh khác thì không bằng. Thì cũng vậy, nếu chúng ta là cúng dường cho Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì đó là ruộng phước tối thắng nhất. À, tối thắng nhất tức là vượt hơn hết, cái ruộng đó nó sinh ra rất nhiều. Quý vị thấy giống như câu chuyện ngài Mahakajip, à, hình như ngài Mahakajip đúng không? Đúng rồi, thì đang nhớ là câu chuyện ngài Mahakajip cúng dường một cho một người trong đời quá khứ, chỉ cúng dường có một bữa cơm thôi mà suốt 91 kiếp không có đói, không có nghèo, nói chung là đầy đủ thức ăn. Cho nên đó là cái gì, ruộng phước tối thắng, trồng có chút xíu thôi, gieo có một hạt lúa xuống thôi mà cả một đám ruộng đó nó đơm bông kết trái, thu hoạch rất nhiều, đó mới là ruộng phước tối thắng. Còn ngày nay chúng ta thời đại mạt pháp, ruộng gieo quá nhiều, à, gieo quá trời mạ gieo nè, khắp mâu cúng dường khắp đường khắp nơi, nhưng mà thu lại không nhiều. Vì sao? Không phải là ruộng phước tối thắng, mà ruộng này nó hơi bị khô cằn. À, giống như quý vị cúng dường thiện trang, mà thiện trang không tu hành chân chánh, thiện trang không thật sự tu hành, thì quý vị cúng dường cái phước quý vị chỉ nhận được là ít, thậm chí nếu mà không nhận được nữa, nếu không người đó không có tu hành, người đó không thật sự tu hành mà người đó còn giả dối nữa, thì chỉ nhận được nhân quả mà thôi. Giống như cúng cho người ta gọi là nợ thôi, nợ rồi sao, một hạt gạo thiếu chủ thì nặng như núi Tu Di, đời nay không liễu đạo thì mang lông đội sừng trả, đời sau trả thôi, chứ không phải không có phước nữa. Còn nếu người ta thật sự tu hành thì cúng dường có phước. À, cho nên là ruộng phước của thế gian, ruộng phước tối thắng đó là vậy. Mà bây giờ Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc các ngài có đâu mà mình cúng dường? Xin thưa quý vị, các ngài Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc có ứng hóa thần ở đây, có, trong kinh Hoa Nghiêm nói là tới 10 thân. Ở trong chúng ta học thường có ba thân thôi, đúng không quý vị? Pháp thân, hóa thân, ứng hóa, báo thân, ứng hóa thân, có ba thân. À, còn nếu học trong mật tông có thể 5 thân, nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm có 10 thân rồi quý vị. 10 thân này bây giờ chắc là không để khi nào phải giới thiệu 10 loại thân trong kinh Hoa Nghiêm. 10 loại thân trong kinh Hoa Nghiêm là gì? Tức là chúng ta thấy Phật Bồ Tát, Bồ Tát trong Hoa Nghiêm á, ứng hiện khắp nơi. Các ngài có thể làm hữu tình chúng sanh, làm vô tình chúng sanh, các ngài ứng hiện hết. Như trong kinh Địa Tạng nói, có thể làm cây, cỏ, đá, mè, tre, lao, vân vân. Đó cũng là Phật Bồ Tát ứng hiện. À, đó là thân đó quý vị, đó cũng là thân đó. Đó là một trong 10 loại thân của Bồ Tát trong Đại Bồ Tát của kinh Hoa Nghiêm đó. Cho nên là nhiều khi chúng ta học á, học rộng á, học cao á, cái nhận thức chúng ta nó khác, khác lắm. Chúng ta nhìn mọi thứ nó khác, nhìn cái cây cũng nghĩ là Phật Bồ Tát nữa đó, nhìn cái hoa cũng nghĩ là Phật Bồ Tát nữa, cho nên tâm tâm niệm niệm đều là Bồ Tát. Ngày xưa thì ta không hiểu tại sao Hòa Thượng có thể nhìn được tất cả đều là Đức Phật A Di Đà. Đó, nhưng mà Thiện Trang khi học tới Kinh Hoa Nghiêm, tới cái đoạn đó thấy 10 thân Phật Bồ Tát, có 10 thân, 10 loại thân, Thì từ đó thì ngang cái à thì ra mình nếu mình nhìn tất cả đều là Phật Bồ Tát được, tại vì mình thấy đâu cũng là Phật Bồ Tát ứng hóa, mà người cũng là Phật Bồ Tát, chúng sanh cũng là Phật Bồ Tát, vân vân, tất cả đất đá vân vân. Cho nên học những bộ kinh như vậy giúp chúng ta thường xuyên trau dồi được cái nhận thức, mở rộng ra nhận thức, tâm lượng mình lớn. Cho nên khi mà giảng kinh Hoa Nghiêm á, Hòa thượng Tịnh Không hay Hòa thượng Tuyên Hóa mà khi giảng đến phẩm thế giới thành tựu, phẩm thế giới Hoa Tạng á, ngài đều nói những người không học kinh Hoa Nghiêm á, tâm họ nhỏ. Tại sao? Họ chỉ biết mỗi cái trái đất của họ thôi, cái quả địa cầu của họ thôi, cùng lắm ở thế giới Ta Bà thôi. Còn người học kinh Hoa Nghiêm là thấy ôi có vô lượng vô biên thế giới, không phải mỗi thế giới này mà vô lượng vô biên thế giới, nên tâm lượng họ rộng. Họ thay vì phát tâm vì một chúng sanh ở trên địa cầu này thôi, họ phát tâm có chúng sanh trên địa cầu, bây giờ họ phát tâm tận hư không, biết pháp giới có nhiều thế giới quá mà, cho nên tâm lượng lớn à. Cho nên người học kinh Hoa Nghiêm tự nhiên tâm lượng lớn. Tại sao thấy như lớn thì mình mới thấy được cái tâm mình phát nó lớn. Còn quý vị hàng ngày quý vị chỉ thấy gia đình quý vị thấy mỗi địa cầu này, quý vị phát tâm cho địa cầu này tốt rồi đúng không? Cho nên đời sau cũng nguyện là con về địa cầu độ hóa chúng sanh thôi. Mặc dù con nguyện về Tây Phương Cực Lạc nhưng con mai mốt con trở lại địa cầu này, hoặc là trở lại Ta Bà, nó Bắc Tô Lô Châu gì, Đông Thắng Thần Châu gì vân vân nữa là khá rồi. Nhưng nếu quý vị học thế giới Hoa Tạng, quý vị thấy ôi thế giới nó rộng lớn bao la như vậy, thì mình phải phát tâm rộng lớn là độ tất cả chúng sanh trong tận hết các thế giới ấy, thì quý vị liền trở thành gì, tâm lượng lớn rồi. Cho nên do mình học với quý vị, cái học pháp rất là quan trọng. Cái pháp giúp cho mình có nhận thức, hàng ngày mình nghe bộ pháp này mình mở tâm lượng. Còn những người mà lấy Đệ Tử Quy làm thời chính không thì họ chỉ học trong gia đình họ, dòng họ họ vân vân, trong công ty họ thôi, thì phát nguyện của họ sẽ nhỏ. Nguyện nhỏ thì sao? Phước nhỏ, tâm lượng nhỏ, thành tựu nhỏ. Nguyện lớn thì sao? Phước lớn, tâm lượng lớn, và cái cuối cùng là thành tựu lớn. Cho nên mỗi bộ kinh đều có giá trị, kinh này vừa phải, chúng ta học kinh này đủ rồi. Và lâu lâu Thiền Trang có giảng chia sẻ ra cho một số số tinh hoa, lần này do ít thời gian quá, bây giờ 103 buổi rồi, chắc giảng 108 buổi, mục tiêu là 108 buổi là hoàn mãn là đẹp, nhưng mà nếu có thể giảng hơn cũng được, không sao cả, không quan trọng lắm. Thì đó là thù thắng nhất trong các ruộng phước Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta thì chưa được, chúng ta ráng tu hành thành tựu đi. Vừa khi niệm Phật tam muội đến, công phu thành phiếm tới, quý vị cũng trở thành ruộng phước tối thắng của thế gian rồi. À, lúc đó người ta cúng dường quý vị cũng có phước rất lớn, công đức vô lượng vô biên. Tiếp theo, tố thù thắng kiết tường. Thù thắng là sao? Mà đặc biệt hơn cả, thì thắng là hơn á, thù là thù đặc, mà đặc biệt hơn cả. Kiết tường hay là cát tường, cái chữ này mà quý vị tra từ điển lúc nào cũng ra cát tường à, không có chữ kiết tường đâu, nhưng mà trong nhà Phật thì sử dụng chữ kiết, còn trong từ điển á, thì nó là cái cát thôi, nó không có kiết đâu. À, kiết tường hay cát tường đều gọi là tốt lành. Như vậy là sự tốt lành này nó rất là đặc biệt và nó hơn tất cả. Tức là sao đây? À, nếu quý vị cúng dường các ngài, quý vị nương tựa các ngài thì quý vị sẽ được sự thù thắng rất là đặc biệt. À, gọi là rất là đặc biệt về sự tốt lành. À, tức là đem được cái sự lợi ích tốt lành nhất cho chúng sanh. Kham thọ cúng dường. Các ngài có thể kham là xứng đáng đó. À, thọ là thọ nhận đó, mà nhận được sự cúng dường. À, quý vị thấy tu như vậy mới sáng đáng kham thọ cúng dường, chứ chúng ta tu sơ sơ chúng ta không kham nổi cúng dường của chúng sanh đâu. Cho nên cúng dường hồi người người xuất gia hồi mặt mày tối om tối mò, tại vì sao? Hưởng phước báo quá lớn, hưởng nhiều mà tu không đủ. À, cho nên người tới xuất gia đó có một câu nói là đá mòn phước mòn như đá mài dao, dao mài càng bén đá kia càng mòn. Người xuất gia khi mà vào chùa học á, thường các vị thầy luôn dạy câu này: người xuất gia giống như hòn đá mà để chúng sanh mài vậy đó. Họ mài dao, cư sĩ á, những người cư sĩ họ cúng dường cho mình á, coi như là họ mài dao. Dao họ thì thế nào? Càng ngày càng bén, sắc bén lắm, phước họ càng ngày lên. Người xuất gia thì sao? Nhận vô không, cho nên cái hòn đá đó giống như hòn đá mài dao, càng ngày nó mòn đi, phước mình nó giảm. Chứ đây các vị Bồ Tát Tây Phương Lạc không phải như vậy. Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc là đúng là ruộng phước tối thắng, mà mang lại sự lợi ích. Con dao đó càng ngày càng bén, mà các ngài cũng càng ngày tốt hơn nữa. Đó, cho nên các ngài có thể kham thọ được cái sự cúng dường, tức là có thể xứng đáng nhận được cái sự cúng dường. Đó, quý vị thấy rất là tuyệt vời ở đây. Cho nên học tới đây á, thì chúng ta á, thật ra người tại gia cũng nhận được nhiều sự cúng dường lắm quý vị. Quý vị đừng nghĩ là quý vị không nhận sự cúng dường của ai. Nếu mà không có nhận sự cúng dường của ai thì thời nay á, quý vị không có học được Phật Pháp rồi. Quý vị đã tiếp nhận cúng dường Pháp của ai đó truyền cho quý vị. Cũng có những đồng tu dẫn dắt quý vị tu hành. Cũng có người xuất gia cúng dường Pháp, và người ta giảng Pháp cho quý vị, đó là cúng dường đó. Quý vị có tham thọ sự cúng dường đó không? Chứ đừng lúc nào mình nói người xuất gia không mà quên đi bản thân mình. Người ta giảng như vậy, tốn sức như vậy, Hòa Thượng Tịnh Không mà giảng cả đời, vậy mình có đáp lại cho ngài được tí nào không? Gọi là tham thọ cúng dường hay không? Từ đó suy xét sự tu hành mình. Mình tu giải đãi quá, phiền não quá, vân vân, thì nghiệp chướng nặng quá thôi. Đó gọi là mình lỗ rồi, cái tham thọ cúng dường này lỗ rồi, không được. Chứ không phải là đem cái mấy ít tiền ra cúng dường đâu. Cúng dường đây gồm có cúng dường Pháp, đúng không? Là tối thắng nhất. Còn cúng dường tiền tài tài vật thì đâu phải tối thắng đâu. Mà mỗi khi nói tới cúng dường, con nghĩ là toàn là nghĩ cái gì? Toàn nghĩ đem tiền ra cúng dường thôi mà. Sao không nghĩ là đem Pháp ra cúng dường? Pháp cúng dường, vô ý cúng dường. Vô ý là gì? Nghe Pháp này nè, quý vị an lạc, sanh hoan nghỉ, đó là cũng là cúng dường. Cho nên những người hoằng pháp vợ sanh cũng là cúng dường quý vị đó, chứ không phải ông đâu, Hòa Thượng đó. Rồi những người mà dịch Pháp cũng là cúng dường quý vị đó. Cho nên từ đó mình sống trong thế giới biết ơn, thì mình biết có cảm ơn. Đằng này mình lên mình nghe Pháp, mình chê qua chê lại, nói quá trời, cho nên tội nó nhiều, nó sanh nhiều đó. Chừng chê nhiều quá mà thôi, thì tất nhiên tội nghiệp nó nặng thôi. Người ta cúng dường mà đó, người ta thật tâm. Còn những người mà không thật tâm thì không nói. Những người mà giảng lên giảng vì tâm danh lợi thì khỏi nói đi. Cái đó thì cái tâm ban đầu họ đã sai rồi, thì đó không phải là họ cúng dường Pháp, mà họ vì tâm danh lợi thì chúng ta không trách. Nhưng mà những người nếu mà giảng như Hòa Thượng Tịnh Không mà giảng à, và những vị thầy khác giảng hết lòng hết sức đó, mà quý vị lên mà quý vị nghe người ta mà quý vị không có thực hành đó, không có học được gì đó, thì coi như quý vị không có xứng đáng, gọi là không thể kham thọ cúng dường đó. Cho nên ở đây á, chúng ta học á, là phải quán xét trong quán xét ngoài, chứ không phải là mình thấy Bồ Tát đó thôi còn không thấy mình đâu trơn. Học kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh sống, sống trong bộ kinh này. Thiện Trang xin tạm dịch đoạn này: dẫn dắt quần sanh, xả các ái trước, vĩnh viễn xa lìa tam cấu, du hí thần thông, nhân duyên nguyện lực, sinh ra thiện căn, phá tan hàng phục tất cả quân ma. Chữ tồi là phá đó quý vị. Phá tan hàng phục tất cả quân ma, thì nhân thành 6 chữ, thành 8 chữ luôn để cho đọc cho nó suông. Tôn trọng phụng sự chư Phật là đèn sáng cho thế gian, là ruộng phước thù thắng nhất, là kiết tường đặc biệt nhất, xứng đáng nhận sự cúng dường. Đó, thì chúng ta học được đoạn thứ 5, và bữa nay chắc là học tới đây còn 3 đoạn ngắn nữa thôi. Nhưng mà để hôm sau là thứ 4, chúng ta sẽ học tiếp. Ở đây giờ Thiền Trang tranh thủ đọc chú giải của Hòa Thượng về đoạn này. Hòa Thượng đọc chú giải như sau: Bồ Tát dẫn dắt chúng sanh xả đi đủ loại tham ái chấp trước, vĩnh viễn xa lìa tam cấu tham sân si. Các ngài sống ở thế giới mười phương tự tại khoái lạc, du hí trong tất cả pháp thần kỳ thông đạt. Bồ Tát tinh sâu nguyện thiết nhất tâm niệm Phật đã thành tựu công đức chân thật này. Do bởi nhân duyên niệm Phật nên có thể sinh ra tất cả thiện căn, thoát khỏi lục đạo luân hồi, hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo, tôn trọng phụng sự giáo pháp của chư Phật. Bồ Tát giống như ngọn đèn sáng của thế gian, có thể chiếu soi phá tan tất cả si mê và tâm bối tâm, là phước điền thù thắng, kiết tường thù thắng nhất của thế gian. Các ngài cần nên tiếp nhận cúng dường của tất cả chúng sanh. Đó, quý vị nghe đoạn vừa rồi, đó là Hòa Thượng tổng kết. Thì thật ra giống những gì Thiền Trang đã giảng, ở đây chúng ta chỉ đọc lại, tức là Bồ Tát á, dẫn dắt chúng sanh xả đi tất cả những loại tham ái chấp trước. Các ngài vĩnh viễn lìa xa được ba cái ô nhiễm, cái cấu á, tức là dơ bẩn á, là tham sân si. Rồi các ngài sống ở mười phương thế giới nhưng mà tự tại khoái lạc, gọi là du hí thần thông đó. Đó, du hí trong tất cả pháp thần thông. Thần thông là thần kỳ thông đạt. Và Bồ Tát là tinh sâu nguyện thiết nhất tâm niệm Phật đã thành tựu được công đức này. Đó, do bởi nhân duyên niệm Phật nên sinh ra tất cả các thiện căn. Như vậy chúng ta muốn có tất cả thiện căn, chúng ta cố gắng niệm Phật. À, niệm Phật có thể sinh ra tất cả thiện căn, tất cả công đức. Quý vị có tin được hay không? Một câu Phật hiệu có thể diệt trừ 8 muôn ức nghiệp chướng trong đường sanh tử. À, quý vị nghe kinh Quán Vô Lượng Thọ nói 80 ức. À, chúng ta nói 8 muôn ức, muôn cũng được. 80 ức tội nặng trong đường sanh tử. Rồi sinh ra tất cả căn lành, thoát khỏi lục đạo luân hồi, hàng phục được tất cả tà ma ngoại đạo, tôn trọng phụng sự giáo pháp của chư Phật. Như vậy ở đây á, mình muốn tôn trọng phụng sự chư Phật là bằng cách lại hộ trì giáo pháp của Phật. Bồ Tát giống như vậy, giống như ngọn đèn sáng của thế gian, có thể chiếu soi phá tan đi tất cả si mê và tâm tối. Rồi các ngài chắc chắn là lượng phước điền thù thắng, rồi cái nơi mà tốt lành nhất của thế gian. Đó, cho nên là phải xứng đáng được tiếp nhận sự cúng dường thôi. Cho nên là ráng làm ha. Ở đây thì hết giờ rồi. Thiền Trang giảng hôm nay sẽ giảng tới đây. Chúc quý vị được nhiều an lạc. Thứ tư chúng ta học tiếp. Và phẩm này chắc học một buổi nữa. Tại vì giảng, thật ra giảng, muốn giảng cho sâu thì phải giảng rộng, giảng nhiều nữa. Mà giảng lướt lướt thì cũng vậy thôi. Thì chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ tư. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Quý vị sẽ là tương lai đều là ngọn đèn sáng của thế gian. Bây giờ hiện tại luôn luôn an lạc và chắc chắn chúng ta cũng sẽ đặc biệt thù thắng kiết tường. À, xứng đáng để nhận sự cúng dường. À, chúc quý vị luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn có pháp lạc. Mời quý vị chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Chúc quý vị đồng tu ở Việt Nam buổi tối an giấc trong Phật hiệu. Chúc quý vị đồng tu ở các nơi khác chúng ta tiếp tục ngày nhiều an lạc. A Di Đà Phật.